Tống Võ mở đầu tụ hiền trang, vây xem liền biến mạnh. Chương 193, thủ giết cha, cắt vàng âm Dương Ngư. Dương Minh trải qua chiến đấu, gặp qua địch nhân không phải số ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng như thế kỳ quái vũ khí. Không phải một cái hai cái châm, mà là chẳng chị, phô thiên cái địa mà đến, chỉ đang tham dự tiến công ngân châm, phòng trừng liền có mấy ngàn cây, nhỏ như lông châu, tới lui vô tung, chỉ có thể mơ hồ nhìn được từng cây mịn sợi tơ. Bởi vì đủ mảnh nhỏ lại thể tích nhỏ, cho nên tốc độ nhanh, hơn nữa tới lui ở giữa, đem không khí trở lực xuống đến thấp nhất. Hơn nữa đối với mới lấy cực kỳ hùng hậu chân khí thúc dục, cho dù nằm ở loại này báo cắt bên trong, ngân châm vẫn không bị thổi loạn, ngược lại hôn tại trong cắt bụi, càng gia tăng mạo hiểm trình độ. Dương Minh toàn thân ngưng tụ ra đại lượng trong suốt đao cương, tại đao hồn tự chủ dưới sự thúc dục trên dưới tung bay, đem Dương Minh thân thể bảo hộ kín kẽ. Vô số cắt bụi nhào tới, nhưng đều bị hắn hộ thể chân khí thoải mái cắt đứt. Dương Minh ánh mắt không ngừng tứ xứ, đập vào mắt đều là lưu động vàng đồng đồng một phiến, nhìn thấy khoảng cách bị thật to áp xúc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thật ở tại đây loại báo cắt bên trong, đừng nói xác minh hoàn cảnh, chính là phương hướng cảm giác đều bị ăn mòn, từ đầu đến cuối trên dưới trái phải đều là giống nhau đục ngầu, thậm chí không phân rõ ở đâu là mặt đất. Hiu. Giữa lúc Dương Minh quan sát chí lúc, một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến. Dương Minh chấn động trong lòng, thiểm điện một dạng rút đao mà ra, chính chém thẳng đến bên phía trước. Một cái có to bằng cánh tay ngân toa bị ngăn lại, ông Minh quay cuồng mà ra, lập tức ổn định. Hướng theo cái này ngân toa xuất hiện, một mực tại vây quanh Dương. Minh công kích vô số ngân châm, phản phất tìm ra người đáng tin cậy một dạng, tụ tập ở xung quanh. Quả nhiên, cùng Dương Minh phỏng đoán một dạng, đối phương hàng trăm hàng ngàn ngân châm chỉ là món ăn khai vị, tuy nhiên đánh cho thật náo nhiệt, nhưng gặp cường địch lực sát thương vẫn chưa đủ. Dương Minh một mực cảm giác, tên địch nhân này thực lực không thua kém chỉ mình, đối phương vũ khí có khả năng bạo phát uy lực tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại, đối phương vũ khí chính là cái này ngân toa. Ban nãy giao thủ trong nháy mắt, Dương Minh trong cơ thể đao hồn rung động, phản phất hai người động thủ lực phản chấn, trực tiếp xuyên vào đao hồn một dạng. Điều không minh dự này là ngoại lực bên trên, chân khí trên tỷ đấu, vẫn là trên linh hồn va chạm. Nghĩ đến đây, Dương Minh ánh mắt không nén nổi trở nên càng thêm nghiêm túc. Cùng lúc, ánh mắt cũng nhìn về một cái phương hướng. Ngân toa hơi hơi sau khi điều chỉnh, lần nữa bất ngờ đánh tới. Cùng ngay cùng lúc, Dương Minh đao hồn đã có cảm ứng, xem ra đối phương đã đến rất ở gần. Quả nhiên, hướng theo ngân toa tấn công, cắt vàng khắp trời bên trong xuất hiện một thân ảnh. Phong Mộc Vũ. Dương Minh cơ đao lần nữa đón đỡ, nhưng ngân toa phần đuôi đã bị đột nhiên tiếp cận Phong Mộc Vũ bắt lấy. Ngân toa nơi tay, kỳ biến hóa vô cùng, trong nháy mắt từ một hóa 10, từ mấy cái thật không thể tin góc độ kéo tới. Dương Minh đao pháp toàn lực thi triển, đồng dạng phát huy ra khiến người khiếp sợ uy lực, bởi vì quá nhanh, hình thành vô số hư ảnh. Đinh đinh đinh. Hai người giao thủ mỗi một lần va chạm phát ra âm thanh, bởi vì quá miên mật, mấy cái ra thành cả một con hoàn chỉnh rít dài. Đây là bọn hắn chốc lát ở giữa nhiều lần giao thủ nguyên do. Hai người tại báo cắt bên trong ngươi tới ta đi, a cũng không lùi sau một bước, chiêu thức dốc hết, Dương Minh đao pháp tu vi sở hữu tỉnh túy địa phương, mấy cái đều ở đây trong thời gian ngắn ngoài chút xuống, hóa thành bén nhọn nhất tỉnh diệu nhất đao chiêu. Có thể ngay cả như vậy, đối phương không xuống hạ phòng. Mà cũng chính là hiện tại, hai người rốt cuộc khoảng cách gần nhìn rõ ràng bản thân đối thủ. Vô luận là Phong Mộc Vũ, vẫn là Dương Minh đều lớn vì là thán phục đối phương tuổi trẻ. Phong Mộc Vũ càng là vô pháp tiếp nhận, hắn xuất thân cao quý, từ trước đến giờ tự ngạo, không tin có người có thể giống như chính mình, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Chính là cái này tiểu tử. Phong Mộc Vũ lập tức hiểu được, chính mình muốn tìm kiếm mục tiêu chính là đối phương, hiện tại hắn bên người mang theo Lư Hương cũng bắt đầu nóng lên, nhắm thẳng vào Dương Minh. Đối phương có thể có như thế trình độ, nhất định là Long Nguyên công. Phong Mộc Vũ lại một lần xác định lên, chỉ cần mình đạt được Long Nguyên, tất nhiên có thể chạm tới truyền thuyết kia chung cảnh giới. Phong Mộc Vũ chưa bao giờ đối với một vật như thế hừng hực qua. Dương Minh cũng nhìn ra đối phương biểu tình không thích hợp, rất rõ ràng, đối phương là cố ý tìm tới chính mình, hai người động thủ, tuyệt không phải tình cờ. Ầm. Một kích cuối cùng, bảo đao cùng đối phương ngân toa đụng nhau, hai người đều bay ngược ra ngoài một đoạn khoảng cách. Một phen khiến người nghẹt thở giao thủ rốt cuộc kết thúc, chỉ là ở bên người xung quanh, những ngân châm kia vẫn còn ở cùng Dương Minh đào cương rào sát. Ngươi là người nào? Long Nguyên ở chỗ nào? Ngoan ngoãn giao ra. Phong Mộc Vũ cùng Dương Minh mấy cái cùng lúc mở miệng. Nói chuyện, Dương Minh rốt cuộc đúng. Khó trách, đối phương là hướng về phía Long Nguyên đến, vậy cũng là. Dương Minh không khỏi nghĩ tới đen, ban đầu chính mình biết được cẩn tình. Tiền nhiệm gia chủ Dương Nghĩa Hưng đột nhiên mất tích, liền cùng đối phương thoát không được liên quan. Ngàn năm thế gia. Dương Minh nghe âm thanh lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, nhưng đối phương lại nghe được. Phong Mộc Vũ ngân toa tại giữa ngón tay không ngừng xoay chuyển, khóe miệng tà tà câu lên. Hừ, ngươi tiểu tử ngược lại vẫn biết rõ một vài thứ, bất quá không có vấn đề, ngươi ngoan ngoãn dâng ra Long Nguyên, ta có thể thả ngươi một cái mạng chó, cũng đừng giống như trên một tên loại này, ban đầu cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Phong Mộc Vũ bộ dáng mười phần khoa trương. Dương Minh trong lòng căng thẳng, đã nghe ra trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Quả nhiên, Dương Nghĩa Hưng thân tử cùng đối phương có đóng. Dương Minh không lên tiếng, sắc mặt càng thêm âm u, nhưng Phong Mộc Vũ đã nhìn ra ý nghĩ hắn, tiếp tục mở miệng nói ra. Muốn biết sao, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ban đầu ba nhà chúng ta liên hợp bố trí bẫy dập, dẫn xuất ra hỏa kia, chỉ có điều không nghĩ đến rời tay, để cho hắn đại sát tứ phương, đánh chết chúng ta hơn 10 người, miễn cưỡng đem mặt khác hai nhà hạch tâm giết sạch, sau đó mới đồng quy vu tận. Nghĩ đến mấy năm trước kia một đợt đại chiến, Phong Mộc Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cùng lúc cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Lúc trước hắn còn chưa có như bây giờ thực lực, ở bên cạnh tiếp ứng, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bọn họ Phong gia đời trước gia chủ và đại trưởng lão, cũng là chết tại đây nhất chiến trong đó. Mặt khác hai cái ngàn năm thế gia càng là hạch tâm thành viên bị toàn bộ chu diệt, sau trận chiến này không bao lâu liền hồi phi yên diệt. Chính là, Phong Mộc Vũ không cảm thấy bọn họ chết không giá trị. đến bọn họ loại này ngàn năm thế gia tầng thứ, một dạng võ lâm tranh đấu, đã để không nổi bọn họ hứng thú. Phong Mục Vũ quan tâm nhất chính là làm sao đột phá ràng buộc, đến truyền thuyết kia trung cảnh giới. Mà Phong Mục Vũ cho rằng chính mình chính là cái này thiên tuyển chi nhân, thiên chi tiêu tử, mệnh trung chú định phải mang Phong gia vượt qua đến một cái khác hoàn toàn mới tầng thứ thiên mệnh chi nhân. Bọn họ chết đang vì mình thăm dò đường trong quá trình, cũng chết nó nơi. Cho dù đối với bản gia gia chủ và đại trưởng lão, Phong Mục Vũ cũng là như vậy suy nghĩ. Kéo về suy nghĩ, Phong Mục Vũ trong cơ thể đột nhiên linh hồn rung mạnh, một loại khiến người vô cùng bất an, thậm chí cảm giác nguy hiểm bất thình lình xuất hiện. Phong Mục Vũ ngẩng đầu một cái, xuyên thấu qua cắt vàng nhìn thấy Dương Minh ánh mắt sát ý sôi sục. Phong Mục Vũ không nén nổi sửng sốt một chút. Dương Minh sát ý chưa bao giờ kịch liệt như vậy qua, mà bây giờ Dương Minh muốn vì chính mình vậy liền nghỉ lão cha báo thù rửa hận. Phong Mục Vũ trong tâm mười phần khó chịu. Tại hắn khái niệm bên trong, Dương Minh chỉ là thấp kém như con kiến hôi ra hỏa, là chính mình thăm dò trong truyền thuyết cảnh giới trong quá trình một việc nhỏ xen giữa, về sau không xứng để cho mình nhìn nhiều, càng không xứng để cho tự cân nhắc hắn tâm tình. Nhưng vừa vặn mắt đối mắt, Phong Mục Vũ lại có loại nghĩ muốn chạy trốn kích động. Chỉ là nháy mắt, Phong Mục Vũ lập tức chấn định lại, cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Ban nãy rõ ràng giao thủ qua, thực lực đối phương cùng chính mình tám lạng nửa cân, đao hồn thành hình thời gian thậm chí càng muộn, không thể nào cho chính mình tạo thành uy hiếp chí mạng. Huống chi, Phong Mục Vũ mình còn có trợ thủ, đối phó hắn nắm chắc. Lý tính suy tư một chút, Phong Mục Vũ lập tức chấn định lại, thậm chí có điểm ảo não, tính toán làm ra Long Nguyên tung tích sau đó, nhất định phải giết cái này tiểu tử. Cùng Phong Mục Vũ phản ứng ngược lại, Dương Minh liền tĩnh mịch rất nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mục Vũ, đem bộ dáng khắc trong đầu, sau đó chậm rãi chà chà trong tay bảo đao thân đao. Nhận lấy cái chết. Hai chữ từ cắt vàng bên trong truyền đến. Phong Mục Vũ bất thình lình đồng tử co rụt lại. Dương Minh thân ảnh đã tử biến mất tại chỗ. Phong Mục Vũ lập tức quay đầu, ngưng ý thành hồn, cảm ứng Dương Minh phương hướng ở chỗ đó. Có. Phong Mục Vũ trong tay ngân toa chỉ hướng một cái phương hướng, nhưng lập tức ý thức được lầm, bên kia có sát khí truyền đến, nhưng không phải Dương Minh. Một bên khác, kéo tới hàn ý để cho hắn linh hồn rung mạnh. Phong Mục Vũ vội vã chuyển biên phương hướng. Chính là tại một lần uổng công vô ích, vậy mà vẫn là không có vật gì. Phía trên, Dương Minh mũi đao hiện ra. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu. Hướng theo một câu thơ, Dương Minh trong tay bảo đao, vậy mà tản mát ra hắc bạch nhị sắc, mấy cái ngưng tụ thành thực chất đao cương ở trên không trong cực nhanh xoay tròn, kéo theo đại lượng cắt vàng ngưng tụ đến, rốt cuộc mơ hồ xuất hiện một cái thái cực cá đồ án. Đây là gia truyền đao pháp Thiên Phong Tạo Hóa Trảm đạt đến cực cao cảnh giới sau đó một thức tuyệt chiêu. Cũng là Dương Minh đột phá cửu trọng thiên, cũng ngưng tụ đao hồn về sau có thể thi triển. Nguyên bản bao phủ tại phụ cận cắt vàng, lại bị to lớn hấp lực ngưng tụ, thậm chí dẫn đến chung quanh bọn họ bất thình lình hết sạch, sạch sẽ rất nhiều. Cái này, Phong Mục Vũ nhận thấy được to lớn cảm giác đột ngột, muốn né tránh, nhưng một luồng to áp đem bên người không gian khóa kín, hắn ngược lại cảm giác mình nếu như lùi về sau, mới có thể triệt để rơi xuống hạ phong. Chạm. Dương Minh kỳ thực leo đến đỉnh điểm, lập tức một đao chém xuống. Phong Mục Vũ trong tay ngân toa nhắm thẳng vào hướng lên, còn lại hơn ngàn ngân châm tụ lại quay về, quanh quẩn tại ngân toa bên người, sau đó cùng nhau chặn đánh mà đi, hai người động thủ thanh thế quả thực khủng bố. Mà phụ cận cắt vàng hết sạch, tầm mắt ngắn ngủi mở rộng, cũng thấy rất rõ cách đó không xa, cũng có hai người leo lên tại đã bay lên cờ hiệu trên cột buồm chiến đấu. Một người trong đó Dương Minh thậm chí còn nhận thức, chính là ban đầu có duyên gặp qua một lần Triệu Hoài An. Mà một người khác, thân mang áo mãng bào màu bạc, tóc tùy ý phi vũ, toàn thân âm nhu trong hơi thở, ngược lại mang theo khiến người vô pháp xem nhẹ bà khí, chính là Tây Hán đốc chủ Vũ Hóa Điện. Hai người hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, trừ bọn họ, vẫn còn có người tại báo cắt bên trong giao thủ, không nén nổi một hồi, hướng bên này nhìn tới. Đúng như thế, Dương Minh lôi cuốn đến tất cả cắt vàng kinh thiên nhất trạm. Phía dưới, Phong Mục Vũ ngân toa huyền hóa ra đến một thanh dài mười mấy trượng ngân sắc to chùy, chào đón mà trên. Ầm. Kèm theo khiến người màng nhĩ run rẩy dữ dội tiếng vang lớn, nguyên bản bị hút qua đây đại lượng cắt vàng bạo phát, nhất thời chìm ngập không gian xung quanh. 193 ẻn nịt 21. Tống Võ, mở đầu tụ hiền trang, vây xem liền biến mạnh chương 194, phơi trần thượng quốc hoàng cung. Nguyên bản bởi vì cắt vàng bị tụ lại qua đây, ngắn ngủi trong trẻo bốn phía không gian, thoáng lúc bị càng thêm nồng nặc, lan lộn cắt vàng cho trong nháy mắt nuốt hết. Cách đó không xa lóe lên một cái rồi biến mất giao thủ hai người, Triệu Hoài An cùng Vũ Hóa Điển cũng lại một thứ thân hình bị quần quần cắt vàng chìm ngập. Chỉ là ngắn ngủi này trong nháy mắt nhìn thoáng qua, đã để bọn hắn lẫn nhau thấy rõ đối phương. Triệu Hoài An vô cùng kinh ngạc cùng cực, bởi vì hắn nhận ra Dương Minh, càng là kinh ngạc với mới bao lâu không thấy, Dương Minh làm sao tiến cảnh như thế mãnh liệt, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mà Vũ Hóa Điển cũng nhìn ra Dương Minh cùng Phong Mục Vũ thực lực, trong tâm càng là nghi ngờ không thôi. Nơi này làm sao không tên xuất hiện như thế hai người cao thủ? Lấy Vũ Hóa Điển nhãn lực, nhìn ra hai người này thực lực mạnh mẽ, thậm chí mỗi một cái đều không thua gì chính mình. Bản này liền đủ khiến người kinh dị, huống chi hai người đều trẻ tuổi như vậy. Đặc biệt là Vũ Hóa Điển với tư cách Tây Hán đốc chủ, bản thân mạng lưới tình báo liền giải rác thiên hạ, phàm là có danh tiếng cao thủ, Vũ Hóa Điển bao nhiêu đều thu thập qua tài liệu tương quan, trong lòng hiểu rõ. Chính là trước mắt hai người này, Vũ Hóa Điển nhanh chóng lục soát não hải, vậy mà một chút ấn tượng đều không có. Hai người này là ai? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Lúc trước Long Môn khách sạn bên trong cũng chưa gặp qua, chẳng lẽ là đối đầu? Vũ Hóa Điển trong đầu trong nháy mắt thoáng qua tất cả suy nghĩ, nhưng không cho hắn phản ứng, Dương Minh Phong Mục Vũ song phương đụng nhau bạo phát cường đại năng lực gào thét mà đến, nguyên bản giữ dằn cắt vàng quay cuồng càng thêm làm cản, mặt đất lần nữa bị cuốn lên một tầng, tràn ngập bốn phía. Cho dù là Vũ Hóa Điển cũng không dám xem nhẹ, bị đẩy lướt ngang ra ngoài thật xa, cùng Triệu Hoài An kéo dài khoảng cách. Bao cắt tiếng ồn bên trong, một hồi nhỏ không thể biết thanh thúy dày đặc rơi xuống đất âm thanh truyền đến, chỉ là trừ Dương Minh cùng Phong Mục Vũ không có người nghe thấy. đây là Phong Mục Vũ đại lượng ngân châm bị triệt để phá hủy đoạn gãy thanh âm. Phía trên cát bụi bên trong, một cái có chút chật vật nhân ảnh xuất hiện, không bị khống chế hướng phía sau quay cuồng mà đi. Chính là Phong Mục Vũ. Hắn lúc này vài sợi tóc có chút bừa bộn, cho dù có hộ thể chân khí bình chướng, nhưng mà vẫn trên thân xuất hiện một ít nếp vốn cùng rất nhỏ vết rách. Hơn nữa hộ thể chân khí không ngừng dồn dập lấp lóe, thoạt nhìn có muốn tan vỡ xu thế, nỗ lực chừng mấy lần mới miễn cưỡng ổn định lại. Nhưng Phong Mục Vũ lúc này biểu tình đã triệt để biến, không còn nữa lúc trước cao ngạo bên trong mang theo vài tia khinh miệt, mà là mặt đầy khiếp sợ cùng nổi giận. Dương Minh một chạm này quả thực quá kinh người, hắn suýt nữa không tiếp nổi, muốn ồn ào có đại sự tình. Lần đầu tiên, Phong Mục Vũ từ đối thủ trong công kích ngửi được một chút tử vong khí tức. Xung quanh quay cuồng cắt vàng rốt cuộc từng bước tàn đi, chậm rãi lộ ra Dương Minh thân ảnh. Chỉ là hôm nay Dương Minh nắm đao nơi tay, toàn thân tay áo theo gió lay động, vô số đao cương ở bên người không ngừng vờn quanh xuyên toa, tản mát ra chấm hàn quang, thật giống như đao thần dáng thế một dạng. Mà nhất chạm qua đi, Dương Minh trên thân sắc bén đao ý toàn bộ phong ra, Phong Mục Vũ chỉ là xem hắn, liền cảm giác phi thường chói mắt, tựa hồ đối phương đao ý có thể thuận theo thị lực kéo tới một dạng. Bao cát, từng bước dừng lại. Ở đây bốn người mấy cái cùng lúc ý thức được một điểm này. Bốn phía không còn là một mực quay cuồng không ngừng cắt vàng, mà là tại từng bước lắng xuống. Giống như ban nãy kia kinh thiên nhất trạng, đem báo cắt đều bị dọa sợ đến tạm dừng lại răng nanh. Càng xa xăm một chút, Vũ Hóa Điện cùng Triệu Hoài An cũng từng bước hiện thân. Phong Mục Vũ sự chú ý đều tại Dương Minh trên thân, trong ánh mắt mang theo hận ý, trong lòng của hắn sát cơ nhảy lên tới cực điểm. Nhưng Vũ Hóa Điện nhìn tới, ánh mắt thoáng tại Dương Minh trên thân dừng lại, lập tức chuyển tới Dương Minh phía dưới, cho dù là hắn đường đường Tây Hán đốc chủ, thần sắc cũng phát sinh kịch liệt ba động. Triệu Hoài An nhìn đến, cũng thần sắc cổ quái. Nhận thấy được hai người bọn họ phản ứng, Dương Minh cùng Phong Mục Vũ mới thu hồi lẫn nhau ý, đồng dạng đem sự chú ý đặt ở phía dưới. Không có lý do gì khác, ngay tại Dương Minh dưới chân, càng ngày càng nhiều cát bụi từng bước hạ xuống, bao cát tạm thời dừng lại, cát bụi cũng liền mất đi động lực. Không khí từng bước trong trẻo, nhưng phía dưới lộ ra đến, không phải nguyên bản mênh mông bắt ngát nhấp nhô chưa chắc sa mạc, ngược lại hình dáng rõ ràng, đường cong ưu mỹ, vậy mà tại mênh mông sa mạc bên trong, đông dương xuất hiện một tòa thành bang. Diện tích rất lớn, Dương Minh từ chính mình góc độ nhìn đến, thành bang tại dưới chân mình kéo dài mở ra, từng bước càng ngày càng xa, mấy người thân ảnh đứng ở chỗ này, giống như con kiến rơi xuống trên bàn cờ. Mà thành bang trong đó yên tĩnh em mờ lặng, không có nửa điểm sinh cơ, rõ ràng chính là một tòa thành chết. Nay quỷ dị cảnh tượng, cho người một loại cổ xưa vừa thần bí cảm giác. Là bảo tàng, phơi trần thượng quốc hoàng cung bảo tàng. Vũ Hóa Điền thấp giọng nỉ non, nhưng khỏe miệng đã không tự chủ được câu lên nụ cười. Hắn không ngại cực khổ viễn phó đại mạc, kỳ thực cũng chính là vì là trong truyền thuyết này bảo tàng. Phơi trần thượng quốc hoàng cung, thất lạc ở sa mạc trong đó bí cảnh, chỉ có mỗi một giáp, cũng chính là tháng 6 năm 105 thời gian mới có thể có cơ hội mở ra một lần. Mở ra phương pháp cũng chính là cái này cuồng mãnh báo cát. Chỉ có chờ cái này 60 năm một lần báo cát đem đại mạc thổi ra, phơi trần thượng quốc hoàng cung có thể tái hiện với lời, nhưng không lâu sau, báo cát sẽ đem lần nữa vùi lấp, tại cái này ám xa lưu động đại mạc bên trong, tuyệt đối không thể tìm lại được cái này bí cảnh. Một giáp một lần kỳ ngộ, có vài người khả năng một đời cũng không đội kịp. Vũ Hóa Điền cảm giác đây chính là trời cao ban cho chính mình lễ vật, đối với hắn nguyện nhất định phải có. Nếu là có người mệnh trung chú định có thể được nhóm này bảo tàng, như vậy chỉ xứng là chính mình. Không nghĩ đến, đắc lai toàn bất phí công phu, Vũ Hóa Điền vốn tưởng rằng báo cát qua đi còn cần mình tới nơi tìm kiếm. Không nghĩ đến cái này phơi trần thượng quốc hoàng cung ngay tại dưới chân bọn họ. Như thế bóp đi thời gian, cũng có nghĩa là hắn có chu đáo hơn dụ thời gian có thể thăm dò cái này thần bí cổ thành, mang đi bảo tàng. Nghĩ đến đây, Vũ Hóa Điện không nói hai lời, trực tiếp lắc mình hướng về phía dưới cổ thành. Vũ Hóa Điện thân pháp thuộc về âm lưu, giống như một đạo sợi tơ, vô thanh vô tức, trong chớp mắt liền rời khỏi đi rất xa. Phía sau Triệu Hoài An vừa nhìn, vội vã trưởng kiếm tiến đến đuổi theo. Triệu Hoài An đối với cái bảo tàng gì không có hứng thú, nhưng mà hắn đối với gây trở ngại Vũ Hóa Điện sự tình cảm thấy rất hứng thú. Dương Minh nhìn thấy Vũ Hóa Điện lên đường trong tích tắc, bản thân cũng hiểu, hắn vốn là nằm ở hơi thấp vị trí, khoảng cách gần đây, trong nháy mắt ở giữa liền xông vào đằng trước. Lúc này, Phong Mục Vũ cũng kịp phản ứng, ở phía sau theo sát mà tới. Ầm. Báo cắt sau khi bình tĩnh mặt đất, nhấp nô chưa chắc cắt vàng bất tình lình vỡ ra, sau đó mấy bóng người nối đuôi bay ra. Ở phía trước, chính là Phong Mục Vũ vị kia gia nô, phía sau đi theo mấy người, theo thứ tự là Lăng Nhạn Thu, Thiết Mục Lan và Tần Kiên cùng Bạch Đồng, và Lăng Nhạn Thu trên tay mang theo Tố Tuyệt Dung. Từ bọn họ song phương tình huống đến xem, rõ ràng là giáo thủ. Phía trước, Phong Mục Vũ mang theo tên kia lão quản gia vẻ mặt phiền muộn. Nói thật, hắn nhìn đến thiếu chủ cùng Dương Minh giao thủ đi, chính mình liền muốn đem còn dư lại mấy người giải quyết rơi. Dựa theo hắn quan sát, chỉ có Lăng Nhạn Thu cùng mình là thống nhất trình độ, mấy người khác không đáng nhắc tới. Cho nên hắn không lâu liền đột nhập Lăng Nhạn Thu mấy người nơi ở mật thất dưới đất, sau đó bạo phát chiến đấu kịch liệt. Chỉ là cái này lão quản gia tính sai. Lăng Nhạn Thu không giống chính mình dự liệu dễ dàng đối phó như thế, ngay cả mấy người khác cũng đều là xương cứng. Thiết Mộc Lan cũng không cần nói, thực lực bản thân liền mạnh, tại Thiết gia tư nguyên nghiêng về xuống, cao hơn nhiều cùng cảnh giới còn lại võ tu. Tần Kiên tuy nhiên thực lực không bằng đối phương, nhưng thắng ở có thể chịu, bản đầy đủ bất diệt kim thân mở ra về sau, lão gia hỏa này dám nhiều lần công kích không có cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, ngược lại bị liên lụy sự chú ý, ăn rất nhiều thua thiệt ngầm. Thật vất vả vứt bỏ Tần Kiên, kết quả bị cái này tiểu tử đã lần đầu có thành tiểu sắt quyền ám toán nhất kích, sắt quyền nơi phóng thích ra ngoài tăng gấp bội bức uy lực, trực tiếp để cho hắn phá vỡ một phần nhỏ hộ thể chân khí. Thật vất vả kéo dài khoảng cách, kết quả ở tiền tuyến trong đại doanh, lại một lần trải qua Lý Hiến công công chỉ điểm bất động, trực tiếp dùng một cái ngân châm lần nữa xuyên thấu hắn hộ thể chân khí. Mấy người kia, nếu là mình đơn độc đối phó, đều không sợ, nhưng cùng lúc đối mặt, ngược lại chứng chọi đá, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Giao thủ ngắn ngủi qua đi, cái này lão quản gia liền người mang nhiều chỗ thương thế. Mai mới chờ đến lúc đi ra bên ngoài báo cắt đình chỉ, hắn lập tức từ lòng đất chui ra ngoài. Chính là may mắn thế nào, vừa vặn đánh vào Dương Minh bay tới đường tắt trên. Dương Minh đang đến gần phơi Trần Thượng Quốc cổ thành, đột nhiên nhìn thấy hắn xuất hiện, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chính là nhất chạm. Dương Minh vừa mới đao ý thanh thế vẫn còn, toàn thân đao cương quanh quẩn, tiện tay nhất kích liền uy lực phi phàm. Ngươi dám? Phía sau Phong Mục Vũ cũng chú ý tới nơi này, nhất thời hét lớn một tiếng. Nguyên bản Dương Minh chỉ là ghét bỏ đối phương cản đường, kết quả vừa nghe Phong Mục Vũ thanh âm, càng hăng hái. Lần nữa bổ một đao. Xung quanh mặt đất xa lịch lần nữa bị Dương Minh đao cương dẫn động, gào thét mà tới. Lão giả kia liều mạng ngăn trở để nhất kích, hộ khẩu phá toái, trên thân hộ thể chân khí bị triệt để đánh sơ xác. Theo sát thứ hai chém tới đến, hắn quả thực không dám lại kháng, dùng hết thể lực lượng tránh ra. Dương Minh chỉ là tiện tay nhất kích, hắn tuy nhiên tránh ra, nhưng vẫn như cũng bị uy lực còn lại chấn thương. Còn không đợi nếu phản ứng, Tần Kiên đã cái thứ nhất truy kích qua đây. Hắn một quyền dẫn đến tại trước người mình, chính là sát quyền. Tần Kiên sát quyền thời gian còn thấp, nhưng mà uy lực đã không thể khinh thường, dù sao cũng là tuyệt vô thần sửa đổi đi ra tuyệt kỹ, hạn mức tối đa to lớn. Quyền diện tượng thậm chí nhất thời ngưng tụ ra giống như thực chất bản năng số lượng, sau đó một quyền xuất ra đánh. Sát quyền coi trọng chính là một ra tay thẳng tiến không lùi, mãnh liệt như sấm. Lão giả này toàn lực né tránh Dương Minh công kích, đã không có cách nào tiếp tục né tránh, bị Tần Kiên một quyền đánh chặt chẽ vút vàng. Một tiếng ầm vang, lão giả thân thể trực tiếp phá vỡ một cái độc lõn, toàn bộ bụng đều nổ bể ra đến, sau đó thân thể hướng phía sau giống như một khối vải rách một dạng bay ra. Ai? Phong Mục Vũ thấy một màn này, khỏe mắt đều muốn xé rách. Phản phất không thể tin được trước mắt hết thảy. Bọn họ Phong gia quản gia, thực lực mặc dù không bằng chính mình, nhưng đặt ở trong thiên hạ, cũng là nhất lưu cao thủ, vậy mà chết nơi này. Ta giết ngươi. Phong độ nhẹ nhàng Phong Mục Vũ tức giận, nhưng còn chưa công kích Tần Kiên, liền bị Dương Minh nhất kích đỡ ra. Chỉ là muốn ngăn cản đối phương, vẫn là rất thoải mái. Đi mau. Dương Minh cũng không quay đầu lại cùng Tần Kiên dặn dò một tiếng, Tần Kiên lập tức rút về, trở lại Lăng Nhạn Thu bên người. Giữa lúc này, Lăng Nhạn Thu tầm mắt cùng Không Trung Triệu Hoài An lẫn nhau tiếp xúc, nhất thời thân hình chấn động. Trong ánh mắt mang theo mấy phần u oán cùng em dịu. Triệu Hoài An nhìn thấy Lăng Nhạn Thu, không tự chủ được cũng thả chậm tốc độ. Tuy nhiên không nói gì, nhưng mà bọn họ giống như có lẽ đã nghe thấy đối phương muốn nói cái gì, vừa vặn dựa vào ánh mắt liền có thể trao đổi. Nhưng liền sự chậm trễ này, Vũ Hóa Điền đã vọt tới đằng trước, trực tiếp lược thân bước vào phơi Trần Thượng Quốc hoàng cung. 28/194N28. Tống Võ, mở đầu tụ hiền trang. Vây xem liền biến mạnh chương 195, chuyên trở hoàng kim. Ở đây những người này bên trong, Vũ Hóa Điền là nhất tại phơi Trần Thượng Quốc hoàng cung bảo tàng, hành động cũng là nhanh nhất. Dương Minh ngược lại chậm lại, cùng Phong Mục Vũ giằng co. Tần Kiên đã toàn thân trở ra, Phong Mục Vũ trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhưng cũng không cùng Dương Minh dây dưa, lúc trước một phen giao thủ, để cho hắn minh bạch, trong thời gian ngắn không làm gì được cái gia hỏa này. Ngược lại là nhẹ nhàng ở trên không trung chuyển gãy, chạy thẳng tới lão giả kia thi thể mà đi. Nhìn cách, là muốn giúp mình vị này đồng bạn nhặt xác. Dương Minh đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, thân pháp thi triển, thoáng qua liền ngăn ở đối phương lộ tuyến trên. Thật không nghĩ đến, Phong Mục Vũ cũng không có ngạnh sông qua đây, mà là cách không ngân toa xuất thủ. Vừa vận tính đúng chênh lệch thời gian, ngân toa so sánh Dương Minh gần nửa bước. Dương Minh nghiêng mắt ánh mắt xéo qua nhìn đến, nhìn lão giả thi thể đàng xa xuống, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, bị ngân toa bắn trúng, sau đó nổ tung, mở ra dòng máu pha tạp vào dung nhập vào cắt vàng trong đó. Lúc này báo cắt đình chỉ, nhưng còn có nhẹ gió không ngừng cuốn lên cắt vàng, nhất thời liền đem nó mai táng. Lần này ra mấy người dự liệu, hồn nhiên không nghĩ đến Phong Mục Vũ cái gia hóa này ác như vậy, người mình cũng xuống tay, trực tiếp chết không toàn thây. Ngân toa quanh quần bay trở về Phong Mục Vũ bên người, hắn oán hận chửi một câu: "Phế vật vô dụng." Thấp giọng kể, Phong Mục Vũ thân ảnh trong nháy mắt ra xa. Hắn cũng không đốc, ở đây mấy người đều là Dương Minh phía bên kia, nhìn cách cái này Triệu Hoài An đối với Dương Minh cũng không có để ý, chính mình lưu lại không có chỗ tốt gì, vì vậy mà lập tức trốn vào phơi Trần Thượng Quốc hoàng cung cổ thành. Triệu Hoài An cùng Lăng Nhạn Thu ánh mắt đồng thời xuất hiện sau đó, rất nhanh thu hồi sự chú ý. Lăng Nhạn Thu cũng là nữ hiệp, không phải một dạng không phải nặng nhẹ tiểu nữ nhi, đem chính mình u oán ẩn nút, rất nhanh liền đi tới Dương Minh bên người. "Dương tiểu hữu, ngươi tiến cảnh nhanh như vậy?" Vừa tiếp cận, Triệu Hoài An liền thở dài nói. Dương Minh lúc trước cùng gặp mặt hắn lúc, hai người còn giao thủ ngắn ngủi qua. Đương nhiên, đương thời Triệu Hoài An chính là dò xét Dương Minh thực lực và tiềm lực, cố ý thu khí lực, dò xét làm chủ, cũng không có chính thức động thủ. Nếu không lấy đương thời Dương Minh khẳng định không tiếp nổi một chiêu. Nhưng hôm nay, Triệu Hoài An đều không xác định mình có thể hay không lại chiếm được tiện nghi. Dương Minh tại đao hồn dưới sự thúc dục đại thành thiên phong tạo hóa trạng, để cho hắn đều bản năng cảm giác đến uy hiếp thật lớn. Quả thực rất khó đem ban đầu Dương Minh cùng trước mắt liên hệ tới. Tiểu tử so sánh may mắn, có vài phần cơ duyên. Dương Minh cũng không có bao nhiêu giải thích, tùy tiện lừa bịp được. Sau đó mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dưới kéo dài không dứt cổ thành. Đây chính là trong truyền thuyết di động cổ thành, thật chấn động. Cho dù là Triệu Hoài An cùng Lăng Nhạn Thu hai vị hiệp khách kiến thức rộng, cũng là không khỏi ánh mắt chạy ra vẻ kinh ngạc. "Dương tiểu hữu, ta có việc ngươi giúp đỡ." Triệu Hoài An lập tức mở miệng nói. Hắn cũng nhìn ra, Dương Minh thực lực phi phàm, không chút khách khí mở miệng. Cái này phơi Trần Thượng Quốc hoàng cung bảo tàng chính là Vũ Hóa Điện tâm niệm niệm chỉ vật, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay, thực lực của hắn không giống một dạng, chỉ bằng vào một mình ta không bắt được hắn. Dương tiểu hữu biệt thủ. Vừa mới nhìn Dương tiểu hữu cùng người kia cũng là đối đầu, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ta cũng có thể giúp Dương tiểu hữu đối địch. Triệu Hoài An trong giọng nói chỉ là Phong Mộc Vũ. Vậy thì tốt quá. Dương Minh cũng không có từ chối, lúc này đáp ứng, ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn đi theo ở Lăng Nhạn Thu sau lưng giả Tố Tuệ Dung. Ngắn gọn ước định sau đó, đoàn người rơi xuống từ trên không, bước vào phơi Trần Thượng Quốc hoàng cung. Lúc trước từ không trung quan sát, cùng chính thức đặt mình trong trong đó, cảm thụ được cổ thành này phả vào mặt cẩn trọng cùng thần bí, là hoàn toàn khác biệt hai loại trải nghiệm. Phức tạp trong cổ thành, giống như là mê cung một dạng, đâu đâu cũng có tốn cong. Có thể rõ ràng có thể nhìn ra, cái này tất cả thông đạo cùng hình vòng vách tường, cuối cùng mục tiêu đều là chỉ hướng trung tâm nhất một cái phương hướng. Phơi trần thượng quốc hoàng cung bố cục, là bên ngoài sở hữu kiến trúc đều bảo vệ hướng về nhất trung ương địa lái. Vì vậy mà cũng không dễ dàng mất phương hướng, hướng về phía trung ương tiến lên là được rồi. Dương Minh cùng Triệu Hoài An lăng nhạn thu đoàn người đi chung với nhau, Tần Kiên cùng Bạch Đồng không cần phải nói, Dương Minh làm như thế bọn họ đều nghe, duy chỉ có Thiết Mộc Lan lạc hậu một đoạn, cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Thiết Mộc Lan dù sao cũng là lục phiến môn người, tuy nhiên cũng không thích Hán Phiên phong cách hành sự, nhưng vẫn không thể công nhiên vạch mặt, biết rõ bọn họ muốn đối phó Vũ Hóa Điển, vì vậy mà tỏ thái độ không quan tâm. Chỉ là Thiết Mộc Lan vừa đi, vừa ngắm đến xung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ thành này di tích đều thật là kỳ quan, chính mình một chuyến mạc bắt chuyến đi, có may mắn kiến thức qua cái này một giáp vừa hiện kỳ quan, cũng không uổng một đường vất vả. Đương nhiên, nàng dựa theo cũng thả rất nhiều sự chú ý tại Triệu Hoài An cùng Lăng Nhạn Thu trên thân, hai người này cũng không là đèn cạn dầu, lục phiến môn bên trong có đại lượng liên quan tới bọn họ tư liệu hồ sơ. Đi một đoạn, tiếp cận nhất trung tâm khu vực, bất thình lình nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Đi. Dương Minh cùng Triệu Hoài An hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức bước nhanh hơn. Thoáng qua một tòa cửa đá, chính thấy trung tâm nhất mở rộng trên quảng trường, hai người thân ảnh này lên kia rơi xuống, đâu kịch liệt. Chính là Phong Mục Vũ cùng Vũ Hóa Điện. Hai người bọn họ ra hỏa như thế nào đánh lên? Mấy người trong lòng suy nghĩ, phản ứng đầu tiên còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Địch nhân đâu tốt nhất, nếu là có thể đánh lưỡng bại câu thường, để bọn hắn ngồi thu ngư ông chỉ lợi thì càng tốt. Chỉ là Dương Minh cùng Triệu Hoài An ánh mắt đều có chút nghi ngẫm. Hai người đánh cho kịch liệt hơn, không có chút nào bởi vì bọn hắn xuất hiện mà đình chỉ ý tứ, trên quảng trường quanh quẩn ầm ầm thanh âm. Dương Minh chờ người xa xa dừng lại, bình chân như vậy. Phong Mục Vũ nhìn như cũng không như Mưa Hóa Điện, một chiêu là hậu, cũng đã bị người chế trụ, từ đầu đến cuối bị đánh bẹp. Rất nhanh, Phong Mục Vũ không thể thừa nhận ở, cả người chống đỡ nhất kích, cấp tốc rút lui trở về, nhìn cách tử thụ điểm nội thương. Chỉ là nhìn hắn bay ngược qua đây, Dương Minh chờ người đều là ngay lập tức muốn né tránh. Thần Kiên vừa mới ngang bảy một bước, đột nhiên bị Dương Minh nắm lấy. Cùng lúc, cũng không quay đầu lại một đao vung về phía trước. Hô! Bay tới Phong Mục Vũ thân hình đột nhiên biến mất. Thuận theo mà tới, là Thần Kiên kinh hô. Bởi vì bị Dương Minh kéo, hắn mới chú ý tới, quảng trường trên mặt đất một tầng nổi mặt ngoài cắt vàng bị thổi ra. Phía dưới mơ hồ lộ ra mấy cái lập lòe lam quang từ từ ánh sáng. Nhìn kỹ mới phát hiện dĩ nhiên là mấy cây ngân châm. Rất rõ ràng, phía trên đều là bôi kịch độc, hơn nữa mũi kim hướng lên trên lộ ngược. Nếu không là Dương Minh ra một cái, Thần Kiên đã đập lên. Hắn kim trung cháo tuy nhiên có một chút thành tựu, nhưng chưa chắc phòng được lòng bàn chân. Thần Kiên có chút sợ, nhưng Dương Minh một đao chém nát Phong Mục Vũ hư ảnh, trong nháy mắt kế tiếp, một cái ngân toa đã từ mặt đất chui ra, từ dưới hướng lên đâm thẳng Dương Minh. Nhưng mà Dương Minh không thể không biết bất ngờ, ngược lại sớm có dự liệu, trực tiếp để tay sau lưng đem ngân toa đánh văng ra. Mà một bên khác, Triệu Hoài An giống như cũng gặp phải chút phiền toái nhỏ, lại có mấy cái ẩn tàng ám khí bắn tới, chỉ là bị hắn cũng thoải mái hóa giải. Lập tức, Vũ Hóa Điền cùng Phong Mục Vũ sánh vai đứng tại cách đó không xa. Dương Minh có chút không hứng thú lắm bộ dáng, nhìn đến hai người. Đây đều là mánh khóe nhỏ, cho là bọn họ giả vờ gợi lên, là có thể để bọn hắn buông lòng cảnh giác sao? Ở đây đều là người từng trải, đương nhiên sẽ không bị loại này thủ đoạn lừa ở. Hơn nữa Vũ Hóa Điền cùng Phong Mục Vũ hai người lại không đốc, càng sẽ không tại loại này thế nhỏ lực yếu dưới tình huống trở mặt từ đấu, ngược lại sẽ liên thủ. Mặt khác, Dương Minh tầm mắt lướt qua hai người bọn họ, nhìn về phía sau cách đó không xa. Trên quảng trường, chất đống đại lượng đồ vật, ra vô số dương tích tụ, còn có đại lượng hoàng sán sán kim bảo tán lạc tại bên ngoài. Đại bộ phận đều là hoàng kim. Đây chính là phơi trần thượng quốc hoàng cung bảo tàng sao? Hoàng sán sán giống như tiểu sơn, cái này đánh vào thị giác lực quả thực quá mạnh, cho dù Dương Minh đều có chút nóng mắt, cũng khó trách Vũ Hóa Điền một mực tại nghĩ đến những kho báu này. Cho dù lấy hắn Tây Hán đốc chủ quyền thế, cũng đối nhóm này bảo tàng nhớ không quên. Ám toán không có hiệu quả, song phương ngược lại như vậy cứng đờ. Ai cũng không nói trước độc thủ, không bằng chúng ta giảng hòa. Lăng Nhạn Thu lên tiếng trước nhất. Đại gia chạy tới nơi này, không phải liền là vì là hoàng kim sao? Hiện tại hoàng kim đang ở trước mắt, như bỏ lỡ cơ hội, quá đáng tiếc. Vũ Hóa Điền ánh mắt động một cái, nhưng cũng không nói gì. Cái này phơi trần thượng quốc hoàng cung 60 năm vừa hiện, nhưng cũng là có thời hạn, sau một thời gian ngắn, bao cát liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, cổ thành này liền sẽ lại một lần được mai táng với dưới cát vàng, lại khó tìm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong tâm thấp vọng. Nhiều như vậy hoàng kim đặt ở trước mắt, phải nói không muốn đó là không khả năng, không người nào hiểm nhiều tiền. Nhưng nếu là thời gian hữu hạn, liền khiến người ta cảm thấy rất khẩn cấp, nhiều như vậy hoàng kim, muốn dọn ra ngoài đều là cái vấn đề lớn, còn lại nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể qua lướt qua nghiện, thời gian vừa đến, vẫn là dưới cát vàng. Không bằng chúng ta ngưng chiến. Hiện tại trước tiên chuyển hoàng kim ra ngoài, có cái gì ân oán, về sau sẽ giải quyết. Lăng Nhạn Thu đề nghị nói ra. Các ngươi nhiều người, đương nhiên các ngươi chiếm ưu thế, hơn nữa ta một bên chuyển hoàng kim, còn muốn một bên phòng bị các ngươi. Vũ Hóa Điền mở miệng nói. Ta cùng ngươi đều bất động, khiến người khác chuyên trở hoàng kim, có thể được bao nhiêu, đều xem bản lãnh. Triệu Hoài An nói ra. Vũ Hóa Điền miểu bên cạnh Phong Mục Vũ một cái, túi đầu trầm tư, cảm giác đây cũng là phương pháp tối ưu nhất, lúc này gật đầu. Rất nhanh, mọi người liền hành động, nhìn như hòa bình. Loại tình huống này bên trong, nhất chiếm ưu thế chính là Tần Kiên, hắn cao to lực lưỡng. Chuyển một chuyến là nhiều người số lượng. Phong Mục Vũ nhìn như ưu nhã, nhưng tốc độ cực nhanh, hiệu suất cũng cao. Vũ Hóa Điền liền cùng Triệu Hoài An giằng co. Dương Minh chỉ là tượng trưng qua lại, vừa mới đi tới bên ngoài một đầu trong dũng đạo, đột nhiên, bên ngoài truyền đến ầm ầm trầm đục tiếng vang. Không tốt, là báo cát đến. Thần Kiên vừa nói một tiếng, bên cạnh Bạch Đồng lắc đầu. Không đúng. Vừa mới nói xong, vách tường bên cạnh ầm ầm sụp đổ. Theo lý thuyết, cái này phơi trần thượng quốc hoàng cung vách tường đều là đặc thù chất liệu, tùy tiện vô pháp tháp sụp, nếu không cũng sẽ không trong sa mạc xuất hiện một lần lại một lần. Nhưng mặt vách tường này rất rõ ràng đã ra vấn đề, căn cơ bắt đầu giãn ra, chỉ là trong thời gian ngắn cũng không thể phát hiện. Tần Kiên mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng kim sắc, kim trung cháo toàn lực thúc dục, ôm lấy Bạch Đồng nặng kháng vỗ xuống đến thạch đầu vách tường. Mà hậu phương, Phong Mục Vũ cùng Dương Minh trong nháy mắt giao thủ lần nữa. Lăng Nhạn Thu lúc này mới vừa đi tới bên ngoài, nghe được phía sau xuất hiện tiếng đánh nhau, vừa định quay đầu, nhưng trong nháy mắt vừa nhìn, kia giả Tố Tuệ Dung đã biến mất. Không tốt, bọn họ bởi vì Hoàng Kim ở bên ngoài đánh nhau. Tố Tuệ Dung một đường chạy đến trung ương quảng trường, nắm lấy Triệu Hoài An, kinh hoàng nói đến. Đừng hoảng hốt, làm sao? Triệu Hoài An lời còn chưa dứt, một tia sáng đã tránh đến. Dương Minh xuất hiện ở cửa đá lối vào, một đạo đao cương bổ về phía Tố Tuệ Dung. Mà mấy cái cũng trong lúc đó, Tố Tuệ Dung trong tay một sợi tơ quấn ở Triệu Hoài An trên thân. Ầm. Sợi tơ cùng đao cương va chạm, vậy mà không có đứt đoạn, mà là bị bắn ra. Triệu Hoài An cũng vội vàng lùi về sau, mới nhìn thấy Tố Tuệ Dung trên mặt âm hiểm biểu tình. 195N16. Tống Võ, mở đầu tụ hiền trang, vây xem liền biến mạnh chương 196, sát quyền tái xuất. Trong phút chốc, Triệu Hoài An ý thức được cái gì? Sự tình phát sinh quá nhanh, nếu không là Dương Minh đột nhiên xuất hiện, chỉ chốc lát sau, Triệu Hoài An cũng có thể nhận thấy được không thích hợp. Tố Tuệ Dung bị đao cương chặt chém thoáng lùi về sau, nhưng sợi tơ trong tay đã dây dưa tới Triệu Hoài An bên hông. Cái này sợi tơ cực nhỏ cực sắc bén, thoáng thi hành lực lượng, liền có thể đem một người lớn sống sờ sờ chặn ngang chặt đứt. Triệu Hoài An cũng phát giác, vội vã thân hình ngang bảy qua đây, trường kiếm trong tay rung động, chặn lại sợi tơ một phần, cùng lúc hắn tự thân ở trên không bên trong nằm ngang nhẹ bén xung quanh, thuận theo sợi tơ lực đạo, đem chính mình trượt ra ngoài. Mấy cái tại Triệu Hoài An thoát khỏi trong tích tắc, sợi tơ cột thành một vòng trực tiếp khép lại, chỉ bao lại Triệu Hoài An bên hông một phiến tay áo, đem cắt rơi xuống mà xuống. Triệu Hoài An liếc một cái, y phục mình nơi dưới vào áo, đoạn cầu thẳng tắp bóng loáng. Thật mạo hiểm. Cô gái này dĩ nhiên là Vũ Hóa Điền người. Tố Tuệ Dung nhất kích không trúng, biết rõ Triệu Hoài An lợi hại, nếu như truy kích, không chiếm được chỗ tốt, hai tay nói ra sợi tơ, nhưng người nửa ngồi tại Vũ Hóa Điền trước người. Háng công, việc này không nên chậm trễ. Tố Tuệ Dung lời còn chưa dứt, Vũ Hóa Điền đã vứt bỏ hoàng kim, vọt người mà lên, phối hợp nàng giáp công Triệu Hoài An. Xem ra tất cả mọi người minh bạch, nếu mỗi người một ý, không thể nào chính thức ngưng chiến, người người đều muốn hoàng kim, nhưng nhất định phải diệt trừ cường địch về sau có thể không có nỗi lo về sau chuyên trở hoàng kim. Phương xa hình vòng vách tường lại một lần bị tập trung, tung tóe đi ra đại lượng vỡ vụn hòn đá. Dương Minh cùng Phong Mục Vũ giao thủ lần nữa. Chỉ là này trở về, hai người bọn họ thiếu mấy phần rõ xét, nhiều không ít mạo hiểm, từng chiêu đều là tử thủ. Phong Mục Vũ sớm đi vào, lúc trước đã nhìn xong phụ cận hoàn cảnh, làm được trong lòng hiểu rõ, lợi dụng tại đây địa lợi đến đối với Dương Minh. Đê tiện tiểu tử, giết rơi ngươi, lấy ra bên trong cơ thể ngươi long nguyên, ta liền có thể bước vào truyền thuyết kia trung cảnh giới. Phong Mục Vũ ánh mắt hung tàn. Dương Minh đồng dạng cũng là tràn đầy sắc cơ. Những này ẩn tàng với trong bóng tối thế gia, chính là chính mình cựu nhân giết cha, thù này phải có báo. Hơn nữa bây giờ đối phương đã xác định long nguyên tại trên người mình, lại đối mặt, biết rõ mình thân phận chân thật, nếu như lần này mặc dù địch, vô cùng hậu hoạn. Vì vậy mà nhất định phải tại cái này trong đại mạc đánh chết. Dương Minh cũng quyết định. Hai người đều phân đối phương tử hình, chiến đấu càng ngày càng mạo hiểm. Ngoài mặt, Tần Kiên cùng Bạch Đồng hai người vừa mới từ một phiến sụp đổ đống đá vụn trong đó đi ra, lập tức liền muốn chạy tới trợ giúp. Vừa vặn bên ngoài hai cái bóng người thoáng qua, chính là Lăng Nhạn Thu cùng Thiết Mộc Lan. Bọn họ vừa muốn nói gì, nhưng xung quanh bỗng nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm. Phơi trần thượng quốc hoàng cung trong đó tất cả hình vòng vách tường lại bắt đầu quái lạ di động. Đây là tại sao? Đừng nói là Tần Kiên cùng Bạch Đồng, ngay cả Lăng Nhạn Thu đều kinh ngạc. Hồn nhiên không nghĩ đến, những này vốn tưởng rằng là cố định vách tường vậy mà còn có thể di động. Trước mặt bọn họ cách đó không xa một cái thông đạo cửa vào, rất nhanh sẽ tại bọn họ ánh mắt trong đó bị san bằng rời qua đến vách tường cản được. Nếu mà lúc này từ không trung nhìn sang, liền sẽ phát hiện, toàn bộ cổ thành đều giống như là lên dây cót mê cung mở dạng, bắt đầu không ngừng biến ảo. Lúc trước bọn họ quen thuộc đường tắt đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, thậm chí phương hướng đều có chút rối loạn. Đồng dạng, ở tại trung tâm nhất kịch đấu say xưa mấy người cũng chịu ảnh hưởng. Vách tường di động, Dương Minh cùng Phong Mục Vũ hai người trực tiếp dần dần không nhìn thấy tại phụ cận. Một lát nữa, bên kia một lần nữa xuất hiện một con đường, cuối cùng có thể nghe thấy Triệu Hoài An kịch đấu âm thanh. Nhưng mà rất nhanh, lần nữa bị vách tường ngăn trở cách. Triệu Hoài An trong lòng cũng là kinh sợ, hắn lấy một chọi hai, nguyên bản không hoảng hốt, cho rằng Lăng Nhạn Thu rất nhanh sẽ có thể tiếp viện qua đây. Nhưng mà, hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này biến cố, xem ra chỉ có thể tự giải quyết được nhân. Mà Phong Mục Vũ lúc này nhếch miệng lên cười mỉm. Dương Minh chờ người không rõ, nhưng mà Phong Mục Vũ giải. Vũ Hóa Điền ngấp nghé nơi này, đối với phơi Trần Thượng Quốc di tích thu thập tình báo tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, đã sớm biết, tại phơi Trần Thượng Quốc hoàng cung hiện thế về sau một đoạn thời gian, sẽ lần nữa kích động nội bộ cơ quan, khiến cho nội bộ địa hình phát sinh biến hóa. Vũ Hóa Điền cùng Phong Mục Vũ lâm thời kết minh, liền đem tin tức này nói cho hắn biết, cùng lúc quyết định lợi dụng cái này một cơ hội độc thủ, chuyển bại thành thắng. Đã như thế, Vũ Hóa Điền bên này ngược lại là biến thành người cân nhắc một phe ưu thế. Mà Phong Mục Vũ có Vũ Hóa Điền cung cấp tin tức, có ý đem Dương Minh hướng về một cái phương hướng dẫn đến đi qua. Dương Minh trong lúc nhất thời cũng không hiểu di tích này biến hóa quy luật, mà bên ngoài Lăng Nhạn Thu, lúc này phi tướng lên, bay lên không trung quan sát, tập trung trung tâm quảng trường vị trí chỗ đó, có thể chờ đến nàng muốn qua về sau, phát hiện đã sớm biến thành hình, trong lúc nhất thời cũng tìm không đến Triệu Hoài An nơi ở, ngược lại bởi vì lo ngại, cùng Thiết Mộc Lan mấy người bọn họ tản ra. "Tiểu tử, chịu chết đi." Phong Mục Vũ trong tay ngân toa đem Dương Minh đánh văng ra, Dương Minh thân hình một bên đã lui vào một đầu thông đạo trong đó. Vừa định đạp đất mượn lực, chính là bất thình lình kinh sợ, hai lần vọt người mà lên. Phía dưới mặt đất, dĩ nhiên là hư. Nếu như Dương Minh thực tế, phòng trường trực tiếp liền ngã xuống. Hắn vừa mới lên lui, phát hiện phía dưới sàn nhà xoay chuyển qua đây, dĩ nhiên là một phiên lật bản. Mà lật bản phía dưới, Dương Minh nhìn thoáng qua nhìn sang, phát hiện bên trong có hàn mang thoáng qua. Rất rõ ràng là bẫy dập, nếu như rơi xuống, lật bản đi một vòng lại lần nữa khép lại, không nhất định đi ra, bên trong càng là hung hiểm. Đáng chết. Cái này Phong Mục Vũ rất rõ ràng biết rõ tại đây cơ quan. Mà Phong Mục Vũ lắc mình đi theo, nhất cước đạp ở mặt đất, vậy mà không có bất kỳ khác thường. Xem ra, đất này bản có chút có cơ quan, có chút không có, trong đó tất nhiên có quy luật. Chỉ là vội vàng ở giữa Dương Minh cũng không có thời gian đi từ từ quan sát tính toán. Hắn liên tục đánh văng ra Phong Mục Vũ mấy đợt công kích, lập tức chân khí phòng ra ngoài, thổi và táo lay động, cả người thân hình hướng lên trên mới đi lên. Nhìn cách, là muốn trực tiếp bay lên không trung thoát khỏi vùng này, chỉ cần đến trên không cổ thành liền có thể thoát khỏi trong địa hình bất lợi. Nhưng vừa vặn chạm đến trên tường rào mới, đột nhiên lần nữa thân hình dừng lại. Trên tường rào lại có một chương lưới sắt, chỉ là dùng dây đặc sợi tơ bệnh, tại phía dưới không tỉ mỉ quan sát, rốt cuộc trong lúc nhất thời không phát hiện. Lại cẩn thận nhìn, cũng không phải thiết, mà là tương tự không biết làm bằng vật liệu gì. Nếu như đơn thuần thiết, đừng nói chặn không ngừng Dương Minh, chính là tại cái này 5 tháng rất dài bên trong, từ lâu ăn mòn. Dương Minh nếm thử vài đạo đao cương ra ngoài, cũng không cách nào đột phá, một hồi công phu, Phong Mục Vũ ngân toa lần nữa truy kích mà tới. Cái này còn may là hắn vô số dày đặc ngân châm, đã bị Dương Minh ở bên ngoài phía rơi, nếu không chỉ có thể khó đối phó hơn. Dương Minh tựa hồ là có chút hoảng loạn, hơi hơi cố hết sức ứng phó Phong Mục Vũ cái này liên tục không ngừng giống như thủy triều một dạng thế công. Phong Mục Vũ nhếch miệng lên nụ cười. Liên tục xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, cho dù là chính mình, phòng trường cũng sẽ hạ xuống hạ phong. Hắn lợi dụng Vũ Hóa Điển cung cấp tin tức kém, tính toán trực tiếp nắm lấy cơ hội giải quyết rơi Dương Minh. Không nói hai lời, Phong Mục Vũ ngân toa uy thế tăng lên tới cực điểm, phản phất coi đây là trung tâm, hình thành một đạo lốc xoáy, lôi cuốn lên không khí xung quanh, hình thành một đạo khí lưu cường đại, chạy thẳng tới Dương Minh mà tới. Dương Minh nếm thử tính qua đao đột phá hai lần phía trên lưới sắt. Mặc dù có một ít hiệu quả, sắt thực phá hư một ít kết cấu, nhưng còn chưa đủ chính mình chui ra đi. Mà Phong Mục Vũ thế công cũng không cho hắn cơ hội, chớp mắt liền đến. Dương Minh về lại thân thể ứng phó, giống như có lẽ đã hạ xuống hạ phòng, chỉ có thể vội vàng tiếp chiêu. Phong Mục Vũ ngân toa sen lẫn hắn cường đại nhất thế công, tỉnh túy nhất tu vi, hướng về Dương Minh. Dương Minh lần nữa xuất đao, bởi vì thân ở phía trên, Phong Mục Vũ tại hạ, vì vậy mà từ trên rơi xuống, càng có lợi với Dương Minh thiên phong tạo hóa trạng phát huy. Hắn một đao xuất thủ, phản phất là Thái Sơn áp đỉnh mở dạng, cùng vừa mới mở dạng, lần nữa tác động xung quanh khí lưu cùng các bụi, ở trên không bên trong mơ hồ ngưng tụ ra một cái đồ án, hàm chứa đại lượng năng lượng. Sau một khắc, song phương công kích lần nữa đụng nhau. Lúc trước tỷ đấu, Phong Mục Vũ cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Dương Minh cường đại đao pháp tu vi cho khiếp sợ. Nhưng này một lần, Dương Minh giống như mất tiên cơ, Phong Mục Vũ lại đến có chuẩn bị, song phương thế công va chạm sau đó, thoáng rằng co chốc lát, thế cho nên không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết và mèo. Lập tức Phong Mục Vũ thế công phảng phất chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trực tiếp vượt trên đến. Ầm. Một luồng hỗn loạn khí lưu cùng bụi đất tung bay, Dương Minh cùng Phong Mục Vũ đều rối rít văng ra. Dương Minh rách gan bàn tay, trong tay đao bị chấn động lệch, cũng không rời tay, nhưng thoạt nhìn đao hồn chấn động, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phát động lần công kích thứ hai. Phong Mục Vũ ngân toa càng trở nên quang mang ảm đạm, vô lực văng ra, tựa hồ là bị thương nặng một dạng. Có thể trong hỗn loạn, Phong Mục Vũ nhanh chóng tiếp cận Dương Minh. Hai người đều trong lòng hiểu rõ, Phong Mục Vũ tại vừa mới đánh trúng chiếm cứ thượng phong. Thừa dịp Dương Minh vô lực phát động hai lần công kích không đường, Phong Mục Vũ sát ý hiển thị rõ. Cho dù mất binh khí, nhưng Phong Mục Vũ vẫn lòng tin mười phần. Hắn với tư cách Phong gia mây đời trong đó ưu tú nhất tồn tại, cho dù chém giết gần người thực lực vẫn là nhất tuyệt. Chỉ cần tiếp cận Dương Minh, đối phương chắc chắn phải chết. Phong Mục Vũ có to lớn lòng tin. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, Dương Minh đã lọt vào nguy cơ, Phong Mục Vũ lập trường làm đao, xuất hiện ở Dương Minh trước mặt. Phong Mục Vũ khẽ miệng toát ra nụ cười, chỉ là cực nhanh, Phong Mục Vũ biểu tình cứng ngắc, ngược lại là Dương Minh vừa mới hoảng loạn hoàn toàn biến mất, dương mắt nhìn hướng về gần trong gang tấc Phong Mục Vũ, trong ánh mắt tràn đầy trầm tĩnh. Cùng ngay cùng lúc, Dương Minh thu trưởng làm quyền, một cổ cường đại lực đạo đã bắt đầu tại Dương Minh quyền diện tụ tập. Sát quyền. Chút xuống tuyệt vô thần cả đời tâm huyết tuyệt chiêu, cũng là áp xúc sở hữu uy lực một chiêu. Dương Minh vừa mới quả thật bị liên tiếp biến cố khiến cho bất ngờ, chính là còn xa không đến tay chân luống cuống trình độ, cũng không phải là không thể ứng phó Phong Mục Vũ thế công, chỉ là hắn lựa chọn diễn kịch, cố ý lấy hiểm. Nếu như một mực duy trì thường quy chiến đấu, chính mình tuy sẽ không bị thua, nhưng mà rất khó giải quyết triệt để Phong Mục Vũ. Đến bọn họ loại thực lực này cao thủ, Phong Mục Vũ nếu như phát hiện nguy hiểm, liền sẽ lựa chọn chạy trốn. Lấy hắn biểu hiện ra thân pháp năng lực, Dương Minh chưa chắc có thể ngăn lại. Vì vậy mà chỉ có thể lừa hắn tiếp cận, sau đó sẽ giải quyết rơi. Phong Mục Vũ có lòng tin, Dương Minh chẳng lẽ cũng là như vậy. Sát quyền nhìn như đơn giản, nhưng một khi vận dụng, khí thế phi phàm. Huống chi, trải qua thời gian dài như vậy, Dương Minh khoảng cách lúc trước vận dụng sát quyền, thực lực mạnh hơn, đối với hắn khống chế trình độ cũng càng cao, uy lực không thể so sánh nổi. Trong nháy mắt, Phong Mục Vũ trưởng đao bị cắt đứt tại bên ngoài, rõ ràng khoảng cách Dương Minh chỉ có mây thước khoảng cách, có thể vô luận như thế nào đều không rơi xuống. Ngược lại là một điểm đen tại Dương Minh quyền diện tụ tập, không khí chung quanh đều bị rút ra áp xúc vào cái điểm đen kia trong đó. Kia trong đó ẩn chứa là tử vong khí tức. 196 ẩn nịt 21. Tống Võ, mở đầu tụ hiền trang, vây xem liền biến mạnh chương 197, thắng bại đã phân. Cho dù là trận đánh lúc trước Dương Minh vô địch đao phòng, Phong Mục Vũ cũng chưa từng có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà thời gian ngắn ngủi bên trong mất năng lực hành động, bị đối phương khí thế triệt để áp chế lại. Đây là Phong Mục Vũ kinh hoàng trận to hai mắt, nhìn đến Dương Minh quyền diện. Như thế chiêu thức, chính mình đừng nói gặp, nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Không tốt, cái này tiểu tử mới vừa rồi là ngụy trang đi ra. Phong Mục Vũ đã nhận thấy được cái gì, nhưng mà quá trễ. Sát quyền chính là như thế, nhìn như rất chậm chậm, giống như thu quyền, ngưng thế, xuất quyền, mỗi một cái chi tiết đều giống như là thả chậm động tác, thấy vô cùng rõ ràng, nhưng trên thực tế thật nhanh, lại thêm khí thế áp chế, căn bản cũng không cho quá nhiều cơ hội phản ứng. Giết. Dương Minh trong miệng tỏa ra nộ hống, giống như chính mình chất chứa khí thế còn có lửa giận đều tại lúc này phát tiết đi ra. Trong nháy mắt, Phong Mục Vũ chọn cả tuấn tú mặt đều biến hình. Một luồng cực kỳ bá đạo kình gió đập vào mặt, để cho hắn trên mặt một lớp da thịt cơ hồ bị thổi muốn cùng xương cốt tách rời, một tầng sóng gió nổi lên. Dương Minh một quyền, bình thường nện vào tại Phong Mục Vũ ở ngược vị trí, còn chưa thực sự tiếp xúc đến, Phong Mục Vũ hộ thể chân khí đã tại cường đại dưới áp lực, giống như mảnh giấy tầng tầng vỡ vụn. Lập tức Phong Mục Vũ bản thể chịu đến áp lực nặng nề, vốn là phần ngực bụng vị tựa hồ bị cự lực va chạm, trong nháy mắt hướng về sau mới lom xuống một tảng lớn khu vực. Sau đó cái này một luồng cự lực, từng bước quyết tán đến Phong Mục Vũ trên dưới quanh người, tựa như cùng tại mặt nước đung đưa đến tầng tầng gợn sóng, chỉ là chuyển tới trên người hắn. Hướng theo gọn sóng dập dồn quyết tán, Phong Mục Vũ thân thể không ngừng truyền đến khanh khách mong mong thanh âm. Đó là xương đầu hắn và cơ bắp đứt thành từng khúc động tĩnh. Một luồng phát ra từ cốt tủy khổ sở trong nháy mắt biển thủ Phong Mục Vũ khắp toàn thân. Gào. Tại loại này đau thấu tim gan bị hành hạ, Phong Mục Vũ lớn há mồm ra, lại cũng không để ý tới chính mình hình tượng, bi thống kêu thảm thiết từ cổ họng bộc phát ra, trong nháy mắt truyền khắp xung quanh. Giữa quảng trường, vẫn còn ở kịch đấu Triệu Hoài An cùng Vũ Hóa Điền ba người, nghe được thanh âm này, không nén nổi động tác trên tay hơi dừng lại một chút. Đã nghe ra là ai thanh âm, Triệu Hoài An thần sắc hơi vui. Vũ Hóa Điền ánh mắt hơi nheo lại. Bên này, Phong Mục Vũ thân thể trong nháy mắt đã mất đi sự khống chế, trở nên tứ chi sủi lơ, hướng phương hướng khác nhau góc độ cong, cả người nhìn đến giống như là một cái biến hình búp bê, vô lực bay ra ngoài. Không riêng gì hắn xương cốt, ngay cả nội tại kinh mạch đều đã bị thương nặng, vì vậy mà chân khí triệt để vô pháp điều động, đã trong nhấp nháy mất đi phản kháng năng lực. Dương Minh phế rơi Phong Mục Vũ, chỉ dùng một quyền. Nhưng hấp dẫn đối phương tiếp cận qua đây, hơn nữa một quyền xuất ra đánh, cũng là trả giá một chút. Dương Minh đánh xong một quyền, hơi ho khan hai tiếng, lau mép một cái. Vừa mới vứt bỏ quyền chủ động, ngạnh kháng đối phương vẫn là tạo thành một ít ảnh hưởng. Làm xong quyền, hổ khẩu lại một lần bắt đầu chảy máu. Chỉ có điều, những này cũng đã là không có vấn đề sự tình. Dương Minh nhìn về cách đó không xa, toàn thân sủi lo đập vào trên tường đá, sau đó bắt đầu tuột xuống. Phía dưới chính là lập bản, Dương Minh ở đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt, đã phi thân tới, để trụ Phong Mục Vũ, đem dẫn đến vùng này. Kỳ thực dựa theo ban nãy Dương Minh sát quyền uy lực, hoàn toàn có thể làm được nhất kích đem Phong Mục Vũ triệt để bành sát. Chỉ là tại thời khắc sống còn, Dương Minh thu lực, cũng không có lấy tính mệnh của hắn, bởi vì giữ lại hắn còn hữu dụng. Một cái Phong Mục Vũ liền lợi hại như vậy, để cho Dương Minh đối với mấy cái này dây dưa mấy đời thế gia kiêng kỵ một phần. Nếu bọn họ thèm nhỏ dãi Long Nguyên, như vậy trốn là không tránh khỏi, nhưng là mình có thể chủ động xuất kích. Dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ giải quyết rơi, về sau lại không lo lắng về sau. Ngươi có gan giết ta? Phong Mục Vũ phun ra một ngụm máu tươi, còn muốn mạnh miệng, nhưng mà bị Dương Minh trực tiếp phong bế giọng nói, lại cũng không nói ra lời. Dương Minh chẳng muốn nghe hắn dài dòng, trực tiếp lần nữa vọt người mà lên. Rất nhanh, trên quảng trường chiến đấu bộc phát kịch liệt. Chính là cũng trong lúc đó, mấy người liếc lên một thân ảnh, chính là Dương Minh ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Phế phẩm. Vũ Hóa Điền đã đoán ra kết quả, trong lòng thầm mắng một tiếng. Vốn còn tưởng rằng cái này Phong Mục Vũ có thể giúp chính mình, không nghĩ đến vẫn là trông khá được mà không dùng được phế phẩm. Hướng theo Dương Minh xuất hiện, phơi Trần Thượng Quốc Hoàng Cung cổ thành cũng từng bước đình chỉ di động, rất nhanh, Lăng Nhạn Thu cũng xuất hiện. Xa xa nhìn thấy Lăng Nhạn Thu, Tố Tuệ Dung khuôn mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nàng không muốn để cho Lăng Nhạn Thu nhìn thấy chính mình cái này một bên. Tuy nhiên Tố Tuệ Dung là Vũ Hóa Điền an bài mật thám, nhưng đoạn đường này sống chung xuống, hơn nữa chịu đến Lăng Nhạn Thu nhiều lần giúp đỡ, nàng đã đối với Lăng Nhạn Thu mang lòng cảm kích, không muốn cùng nàng bị mặt. Nhưng không như mong muốn. Nhìn thấy Lăng Nhạn Thu trong tích tắc, Tố Tuệ Dung động tác chậm lại, liền thời gian ngày kém, Tố Tuệ Dung bị Triệu Hoài An cùng Vũ Hóa Điện giao thủ năng lượng hút vào. Tố Tuệ Dung thần sắc đại biến, muốn đem chính mình kéo ra, chính là mất đi thăng bằng, vừa vặn từ vị trí cao rơi xuống. Vừa vặn ban nãy Tố Tuệ Dung vì là đối phó Triệu Hoài An, bố trí ở chỗ này xuống chính mình trong suốt sắc bén sợi tơ, kết quả vừa vặn mình rơi vào phía trên. Phốc phốc trầm đục tiếng vang âm thanh về sau, không tiếng thở nữa. Vũ Hóa Điện quay đầu, nhìn thấy chính mình duy nhất trợ thủ cũng không. Trong cạnh nổi, nhất thời nóng nảy, cùng Triệu Hoài An chiến đấu thời gian đã vượt qua bản thân dự chủ, trì hoãn quá lâu, hơn nữa hiện tại triệt để rơi xuống hạ phong. Rất nhanh, xung quanh vang dội gió gào thét âm thanh, càng ngày càng nhiều cắt vàng cũng bắt đầu xâm nhập vào cổ thành di tích trong đó. Vừa mới rõ ràng bốn phía, cũng bắt đầu trở nên từng bước mơ hồ. Mấy người trong tâm minh bạch, đây là báo cắt lại phải ngóc đầu trở lại. Mà điều này cũng có nghĩa là, cổ thành di tích khoảng cách lần nữa biến mất không lâu. Cộng thêm Triệu Hoài An cùng Vũ Hóa Điền giao thủ, thân ảnh hai người bị cuốn vào trung gian một phiến cắt bụi trong đó. Ngay cả lúc này, một mực tại bên cạnh xem Dương Minh cũng rốt cuộc xuất thủ. Hắn nắm lấy cơ hội cắt vào, lập tức quấn vào hai người nhấc lên cắt đuổi bên trong. Đây cũng chính là Dương Minh thực lực đủ, Lăng Nhạn Thu cũng muốn ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ có điều nếm thử mấy cái lần, đều vô pháp tham gia bọn họ nhấc lên cơn bão năng lượng trong đó. Hướng theo Dương Minh gia nhập, hiện trường bụi bay mịt mù càng thêm kịch liệt, lại triệt để thôn phệ thân hình ba người, hoàn toàn không nhìn thấy chi tiết. Mà phơi Trần Thượng Quốc Hoàng Cung cổ thành di tích bên ngoài tiếng rít cũng càng ngày càng lớn, không có một không nhắc nhở đến mọi người, một lần nữa báo cắt sắp đến, đã không lưu cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Đi. Lăng Nhạn Thu nhìn đến tại đây chẳng cảnh, biết rõ mình không giúp được gì, hơn nữa thời gian không đợi người, vội vã túm một cái bên cạnh Tần Kiên cùng Bạch Đồng. Hai người không muốn rời khỏi, chính là Lăng Nhạn Thu không thương lượng với bọn họ. Chỉ là trước khi đi chỉ lúc, Lăng Nhạn Thu không nhẫn nhịn được ở quay đầu liếc mắt nhìn, đã thi thể vỡ thành chừng mây khối giả Tố Tuệ Dung, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng. Nàng cũng nhìn ra, giả Tố Tuệ Dung là có một chút thay đổi chỉ tâm, chỉ là nếu đã ủy thân cho Tây Hán, liền do không được nàng lựa chọn, cuối cùng cũng là một đợt bi kịch. Lăng Nhạn Thu mang theo hai người nhanh chóng rời khỏi, mà trung gian kích chiến ba người, càng thêm thoải mái tay chân. Phơi Trần Thượng Quốc Hoàng cung cổ thành đã bị bão cắt thôn vệ hơn phân nửa, hơn nữa phạm vi vẫn còn ở không ngừng mở rộng, bốn phía cảnh sắc cũng càng ngày càng mơ hồ. Giống như núi nhỏ hoàng kim, lúc này cũng triệt để dần dần không nhìn thấy tại trong bụi mù. Cho dù hiện tại dừng tay, Vũ Hóa Điền Mưu Đồ cũng đã triệt để bị hững, cái này khiến hắn một phen làm không công, trừ tổn thất nặng nề, cái gì cũng không có được. Đã như vậy, hắn dứt khoát đều thoải mái tay chân, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ba người giao chiến nơi cuốn lại lốc xoáy, càng ngày càng cao, vượt quá cổ thành di tích phạm chủ, xông thẳng tới chân trời. Âm ầm chân khí tiếng va chạm, bên tai không dứt. Lăng Nhạn Thu bên tai nghe phía sau động tĩnh, trong tâm nhéo. Nàng vì là tìm kiếm Triệu Hoài An, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng nếu là vừa gặp mặt, Triệu Hoài An liền xảy ra ngoài ý muốn, Lăng Nhạn Thu vô pháp tiếp nhận. Quan tâm tất loạn, trong tay xách đến Bạch Đồng, giống như nhìn ra Lăng Nhạn Thu lo lắng âm thầm, không nén nổi mở miệng trấn an nói ra. Lăng nữ hiệp không cần lo âu, có gia chủ chúng ta cùng Triệu đại hiệp liên thủ, tất nhiên sẽ không ra bất ngờ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Lăng Nhạn Thu tâm hơi để nằm ngang, dù sao cũng là lấy hai địch một, ưu thế tại bọn họ bên này. Rất nhanh, ầm ầm giao thủ tiếng va chạm, bị càng lớn bao cắt tiếng rít bao vây, bao phủ, từng bước nhập làm một thể, không phân biệt được. Lăng Nhạn Thu biết rõ bao cắt lợi hại, cũng không quay đầu lại, một mực chạy nhanh tới địa phương cực xa, mới tìm được một tòa bị gió cự hình gò đất. Loại địa phương này sức chống cự mạnh, sẽ không bị bão cắt tùy tiện nuốt hết. Nếu trốn ở phía sau, thẳng đến lúc này, Lăng Nhạn Thu mới dám quay đầu nhìn lại, nhưng vô dụng, cái gì đều không thấy được. Như thế bão cắt khí trời bên trong, bất luận cái ý tọa độ đều không có ý nghĩa. Ba người nhảy ở không trung, khả năng đã bị thổi tới mặt khác phương hướng. Hơn nữa tại bão cắt lôi cuốn xuống, phụ cận sa mạc địa hình cũng tại không ngừng di động, biến hóa. Cho dù chính mình đứng tại chỗ cũ bất động, nhưng cũng có thể đã trong lúc vô tình di động rất xa. Gào thét tàn phá bừa bãi thanh âm càng ngày càng lớn, từng bước phong bế bọn họ sở hữu lục thức cảm giác. Không thấy được, không nghe được, có chỉ là phảng phất vô cùng vô tận bão cát. Ba người miễn cưỡng đem đầu chôn ở hơi thấp nơi, đau khổ thời gian. Rốt cuộc, thật giống như trôi qua rất lâu, nhưng lại thật giống như chỉ trải qua chốc lát, bão cát rốt cuộc chậm rãi ngừng. Đang cảm thụ đi ra bên ngoài năng lượng giảm bớt, Lăng Nhạn Thu cùng với khác hai người, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn phía xa. Rất thần kỳ, lúc trước lớn như vậy một tòa phơi Trần Thượng Quốc Hoàng cung cổ thành, lúc này cũng triệt để dần dần không nhìn thấy, đập vào mắt chỉ là một mảng lón phập phồng lớn nhỏ cồn cát, và mười phần nhàm chán màu vàng đất, một mực kéo dài đến phía chân trời. Cổ thành di tích, phản phất từ đến không từng xuất hiện một dạng. Chỉ là bọn hắn đều không phải tham tài người, không quan tâm những này, ngược lại càng tại Dương Minh bọn họ giao thủ kết quả. Dõi mắt chung quanh, lại không phát hiện gì hết. Đừng nói nhân ảnh, ngay cả một quỷ ảnh đều không có. Vừa mới trải qua bão cát tàn phá bừa bãi tẩy lễ địa phương, yên tĩnh đáng sợ. Lăng Nhạn Thu trái tim từng bước yên tĩnh lại. Một luồng dự cảm không hay càng ngày càng đậm. Chẳng lẽ nói, ba người đều hướng theo phơi Trần Thượng Quốc Hoàng cung cùng nhau biến mất? Hay là nói trong chiến đấu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lăng Nhạn Thu trong tâm thoáng qua tất cả phỏng đoán, càng nghĩ càng sợ hãi. Nhưng liền tại lúc này, đột nhiên quay đầu, hai cái thân ảnh xuất hiện. Chính là Dương Minh cùng Triệu Hoài An. Vũ Hóa Điển ngược lại không thấy tung tích. Kết quả đã rất rõ ràng. Lăng Nhạn Thu trong nháy mắt lón thở phào, trên mặt bó không ngừng toát ra từ trong thâm tâm vui sướng. Từ xa nhìn lại, giống như Triệu Hoài An bị chút vết thương nhẹ, nhưng mà Dương Minh giống như thường ngày. Nhưng bọn hắn cũng không qua đây, mà là bên cạnh Triệu Hoài An cùng Dương Minh nói cái gì, đột nhiên chuyển thân liền rời khỏi. Lăng Nhạn Thu nữ hiệp trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không thể để cho hắn đi. Cái này đàn ông phụ lòng bạc tình lang, thật chạy không chừng lúc nào có thể bắt nữa đến. Lăng Nhạn Thu nhất thời đổi tới. Xảy ra chuyện gì, hắn muốn đi đâu? Lăng nữ hiệp, mau đi tới đi, Triệu đại hiệp nói hắn không biết làm sao đối mặt với ngươi, đang suy nghĩ chạy trốn đi. Nói đến đây, Dương Minh còn thấp giọng nói, hắn chạy ra ngoài không xa liền sẽ tìm địa phương liệu thường, Lăng nữ hiệp mau sớm hành động. Đừng hòng chạy. Lăng Nhạn Thu nói xong, theo sát đuổi theo. Dương Minh mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình, xem ra đại hiệp có đôi khi cũng phải vì đời sống tình cảm khốn nhiều a. Chỉ là nhìn xong hí, Dương Minh giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt âm u. Ban nãy hai người ngắn ngủi trò chuyện, Dương Minh đã chiếm được mình muốn tin tức. Triệu Hoài An xác thực giống như lúc trước từng nói, cùng Dương Minh phụ thân Dương Nghĩa Hưng từng có giao tình, hơn nữa cũng là hiểu thấy, biết rõ Dương Nghĩa Hưng lai lịch người. Đây cũng là lúc trước Triệu Hoài An giúp đỡ Dương Minh chặn Tây Hán truy xét nguyên nhân, dù sao cũng là cố nhân chỉ tử, chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong vẫn là phải giúp một tay. Chẳng qua là khi đó Dương Nghĩa Hưng cũng đã nói, nếu là mình xảy ra chuyện, không cần giúp hậu nhân quá sâu, lấy miễn cho bọn hắn đưa tới tai họa, vì vậy mà Triệu Hoài An dò xét xong Dương Minh thực lực, liền cũng không có lại qua hỏi qua. Lại không nghĩ rằng, Dương Minh độ tiến triển nhanh như vậy, lúc này đã vượt qua hắn. Vì vậy mà mới quyết định nói cho hắn biết một ít tin tức. 197 & 20. Tống Võ, mở đầu tụ hiền trang, vây xem liền biến mạnh chương 198, chỗ càng cao xa. Nếu như lúc trước, Dương Minh cho dù hỏi thăm, Triệu Hoài An cũng sẽ không nói, nhưng bây giờ, Dương Minh đã có đủ thực lực, cũng xứng được trên biết rõ những thứ này. Ngắn ngủi cho chuyện, Triệu Hoài An đem đã từng Dương Nghĩa Hưng liên quan đến một ít bí ẩn, và liên quan tới cùng bọn họ có thù một ít ngàn năm thế gia tin tức, nói cho Dương Minh. Triệu Hoài An không có hỏi nhiều, nhưng mà có thể đoán được Dương Minh muốn làm gì, tạm thời xem như chính mình cái này một lần đối với Dương Minh xuất thủ tương trợ đã tạm. Không Triệu Hoài An vẫn không quên dặn dò, những cái kia ngàn năm thế gia khó đối phó, nếu không cũng không đến mức tiếp diễn đến tận đây, đặc biệt là tham dự đối phó Dương Nghĩa Hưng mấy cái, cho dù nguyên khí tổn hao nhiều, cũng không thể xem thường. Dương Minh nếu là muốn hướng bọn hắn động thủ, tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác nếu như có cần gì, cũng có thể tìm chính mình giúp đỡ. Trong đầu, đem Triệu Hoài An cung cấp tin tức lọc một lần, Dương Minh làm được trong lòng hiểu rõ. Lúc này, Lăng Nhạn Thu Lăng nữ hiệp đã chạy xa, cùng Triệu Hoài An diễn ra vừa ra ngươi đổi ta trốn tiết mục. Thần Kiên cùng Bạch Đồng cũng đến Dương Minh bên người. Bạch Đồng hiếu kỳ đánh giá xung quanh, hỏi thăm Dương Minh nói ra: "Gia chủ, mưa kế hóa điền đâu?" Cùng hắn tâm tâm niệm niệm ước mong hoàng kim sống chung một chỗ. Dương Minh không nói nhiều, mà là mang theo Thần Kiên cùng Bạch Đồng đi một đoạn khoảng cách. Quả nhiên, xa xa nhìn thấy vừa mới trải qua báo cắt tẩy lễ Long Môn khách sạn. Chỉ là trải qua một phen tàn phá, Long Môn khách sạn thoạt nhìn thật sự muốn càng thêm cũ nát, vẫn còn đang kiên trì đứng vững vàng. Lúc này, cửa khách sạn đã đứng một người, chính là Thiết Mộc Lan. Vừa mới một phen đại chiến, Thiết Mộc Lan giống như là biển mất một dạng, cũng không thăm ra, Thần Kiên cùng Bạch Đồng thiếu chút nữa đem nàng quên. Lúc này gặp mặt, phát hiện Thiết Mộc Lan dưới chân còn nằm một người. Định thần nhìn lại, chính là Phong Mộc Vũ. Đương nhiên, hiện tại Phong Mộc Vũ đã lại không có lúc trước khí diễm, cả người chật vật cùng cực, bị giết quyền triệt để phế rơi. Phong Mộc Vũ đứng lên cũng không nổi, hơn nữa về sau cũng vĩnh viễn không đứng nổi, toàn thân kinh mạch xương cốt đứt đoạn, đan điền bị tổn thương, chân khi đã tiêu tán hầu như không còn, căn cơ toàn bộ hủy, biến thành phế nhân. Cái này nếu không là Dương Minh thủ hạ lưu tình, hơn nữa tiếp theo ở hắn một cái mạng, Phong Mộc Vũ đã sớm chết. Vừa mới, Dương Minh để cho Thiết Mộc Lan thay thế mình trông coi ra hỏa này, sau đó mới đi vòng vèo trở về. Lại Dương Minh giữ lại hắn còn hữu dụng, muốn từ Phong Mộc Vũ trong miệng xen lấy tín nhiệm tức, sau đó đối với những cái kia ngàn năm thế gia, từng nhà tìm tới cửa, tính toán sổ cái. Long Môn khách sạn bên trong trống rỗng, đã sớm không có ai. Lúc trước bao cắt lúc xuất hiện, Tây Hán mọi người liền và những người khác phát sinh mâu thuẫn, một phen đại chiến, lương bại câu thương. Sau đó Vũ Hóa Điền biến mất, bọn họ cũng tận đều tản đi. Ngược lại còn có một vài người đếm thử bước vào phơi Trần Thượng Quốc Hoàng cung cổ tích, nhưng sau khi đi vào đều không thể mới đi ra, trực tiếp táng thân vào trong đó. Thiết Mộc Lan đem Phong Mộc Vũ giao cho Dương Minh, sau đó mắt cười luyện chuyển một bên thân thể, để bọn hắn nhìn về phía bên trong. Mấy người nhìn đến, ánh mắt nhất thời thẳng. Đống nhỏ hoàng kim ở bên trong chất đống. Đương nhiên, cái này cùng phơi Trần Thượng Quốc bên trong hoàng cung tổng số so với là chín châu mất sợi lông, nhưng để ở bên ngoài đã là kinh người tài phú. Dù sao, phơi Trần Thượng Quốc bên trong hoàng cung bảo tàng chỉ có thể nhìn, nhưng mang không ra được. Thiết Mộc Lan vừa mới thừa dịp bọn họ kịch đấu, chính mình cũng không có nhàn rỗi, đời ra ngoài không ít thứ, ngược lại là bọn họ thu hoạch nhiều nhất. Nhờ có Dương Huynh giúp đỡ, ngăn cản những người khác, nếu phát khoản này tài sản, vậy chúng ta liền chia đều. Thiết Mộc Lan tuy nhiên hưng phấn, nhưng cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người, lúc này hết sức rộng rãi biểu thị, mấy người người gặp có phần. Loại này phần, Thiết Mộc Lan là thua thiệt nhất, bởi vì Dương Minh bên này có 3 người, Thiết Mộc Lan chỉ có 1 người, chia đều tứ phần, chính mình chỉ được nó 1. Dương Minh vốn định từ chối, nhưng nhìn Thiết Mộc Lan biểu tình, lại vứt bỏ. Nàng nhìn lại chỉ hưởng thụ phát tài vui sướng, nhưng mà đối với Hoàng Kim cũng không làm sao khao khát, dù sao cũng là đại gia tộc bên trong nó lên, đối với tài phú cũng không mẫn cảm. Thiết Bộ Đầu, Hoàng Kim này ngươi mang trở về chuẩn bị xử lý như thế nào? Thần Kiên ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi thăm. Giao cho lão gia nhà chúng ta đi, ngược lại chính ta cũng không làm sao cần. Thiết Mộc Lan nói xong, nhìn đến Dương Minh. Gia hỏa này đâu? Ta tự có phương pháp xử trí. Bọn họ chỉ đến là Phong Mộc Vũ, Dương Minh tuy nhiên giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mà Phong Mộc Vũ vừa nghe, nhất thời lạnh run. Có loại giết ta, cho ta một cái thông khoái, các ngươi những ngày đê tiện. Phong Mộc Vũ kích động đều, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn đã phát ra hết thảm. Dương Minh vài đạo đao cương, cắt tại Phong Mộc Vũ trên thân. Đến lúc nào rồi, trả lại cho ta tự cao, yên tâm, lưu ngươi một cái mạng, chính là vì chậm rãi bịa đặt ngươi. Phong Mộc Vũ tuy nhiên ngưng trệ, nhưng mà trên thân cảm giác đau rất bình thường, thậm chí trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn còn muốn tiếp tục mạnh miệng đi xuống, chính là trực tiếp bị đao cương đánh tan sở hữu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Mất đi tu vi và chân khí hộ thể, Phong Mộc Vũ trở nên so với thường nhân cũng không bằng. Ngươi không cần phải gấp gáp, sau khi trở về, có là biện pháp cậy ra miệng ngươi. Dương Minh cũng không nóng lòng, cùng Thiết Mộc Lạn cắt hài bắt đầu phân cách lên hoàng kim đến. Tin tức rất nhanh truyền ra. Một giáp vừa hiện phơi Trần Thượng Quốc hoàng cung, một lần nữa xuất hiện với đại mạc bên trong, Tây Hán đốc chủ Vũ Hóa Điện vào trong đó thăm dò, không rõ tung tích. Tin tức này một viên đá dây lên ngàn con sóng, đưa đến vô số người dồn dập suy đoán. Có vài người nói là Vũ Hóa Điền bước vào cổ thành di tích trong đó sau đó bên trong cơ quan chết vào trong đó. Còn có chút nói Vũ Hóa Điền là thấy hoàng kim sau đó mất lý trí, chuyên trở quá nhiều, kết quả không có có thể đuổi kịp lúc trốn ra được. Còn có một vài người cho rằng Vũ Hóa Điền thần thông quảng đại, lo không khỏi xung quanh, tuyệt đối sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm, lại thêm hắn quyền sở hữu thế đều là tới từ với vạn quý phi coi trọng, bệ hạ tín nhiệm, đã thụ địch quá nhiều, chôn thai hoàng ẩm, vì vậy mà hắn thừa cơ hội này đạt được hoàng kim. Nhân cơ hội chạy trốn xa, đã chạy trốn tới ngoại bang hưởng thụ đi. Đủ loại giải thích đều có, hơn nữa càng xuyên về tà, nhưng Vũ Hóa Điển từ đầu đến cuối không có lộ diện, ngay tiếp theo Tây Hán cũng mất đi bệ hạ coi trọng mà rớt xuống ngàn trượng. Chỉ là những chuyện này, Dương Minh đã không thèm để ý. Lúc này, Dương Minh sớm đã tới Minh Quốc đô thành Yến Kinh. Có Thiết Mộc Lan ở đây, Dương Minh tại Yến Kinh trong đó cuộc sống thường ngày các loại vấn đề không cần thiết lo lắng. Dương Minh đại danh cũng sớm đã truyền tới Thiết gia lão gia tử trong hai, hơn nữa không chỉ một lần. Chủ yếu cũng là gần đây Dương Minh làm ra đến đại sự quả thực quá nhiều, nghĩ không chú ý tới hắn đều khó. Liên quan tới Dương Minh tin tức cũng đều đã đặt ở rất nhiều đại nhân vật hoặc là thế lực khắp nơi trên bàn giải. Vì vậy mà, Thiết gia lão gia tử đặc biệt coi trọng Dương Minh, đặc biệt rút ra chút thời gian cùng Dương Minh gặp mặt, hơn nữa để cho Thiết Mộc Lan gần đây không cần đi lục phi môn, toàn bộ hành trình phụng bồi Dương Minh, thịnh tình khoản đãi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này Dương Minh chính là nhiều năm khó gặp kỳ tài, trẻ tuổi như vậy liền có loại này thành tựu, không chừng về sau có thể đạt đến cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Liên tính không được, đó cũng là tung hoành thiên hạ, đứng đầu nhất mấy tên cao thủ, giữ gìn mối quan hệ trăm lợi mà không có một hại. Vì vậy mà, Dương Minh tại Yến Kinh trải qua vô cùng mãn nguyện, mấy ngày liền khôi phục nguyên khí. Tại Thiết gia dinh thự trong đó một gian mật thất, Dương Minh cũng rốt cuộc nhìn thấy thật Tố Tuệ Dung. Nói như vậy, đây là Thiết gia tuyệt mật, liên quan đến cung đình bí văn, làm không tốt liền xảy ra đại sự, sẽ không cho người bình thường nhìn thấy Tố Tuệ Dung cơ hội. Nhưng một mặt, là Thiết gia lão gia tử vì là biểu dương, chính mình đối với Dương Minh coi trọng cùng trình độ tín nhiệm, ở một phương diện khác, chính là Dương Minh vốn là biết rõ chuyện này, như nếu muốn truyền ra ngoài, cũng sớm đã hành động, cho hắn biết cũng không có gì, ngược lại có thể gia tăng song phương tín nhiệm. Tố Tuệ Dung lúc này ở Thiết gia chiếu cố xuống, đã thoát khỏi nguy hiểm, thành công sinh long trùng. Chỉ là thời gian dài chịu đến vạn quý phi ghen ti và hành hạ, một mực sống ở loại kia trong bóng tối, rõ ràng cho nàng tạo thành đại lượng thể sắc và tinh thần tàn phá. Lúc này thấy nàng, chỉ cảm thấy xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nhu nhu nhược nhược, cực kỳ gầy gò, thần sắc dáng vẻ cũng thuộc về loại kia phi thường ôn luyện loại hình. Tố Tuệ Dung đã từ Thiết gia nghe nói qua Dương Minh, hơn nữa biết rõ, mình có thể từ vạn quý phi trong tay được cứu, cũng nhiều thiệt thời Dương Minh giúp đỡ. Vì vậy mà vừa thấy được Dương Minh, liền lập tức nói tạ. Dương Minh không nói thêm cái gì, nhìn xong Tố Tuệ Dung, Dương Minh lại cùng Thiết gia lão gia tử đơn độc mật thám rất lâu. Cũng không ai biết hai người bọn họ nói chuyện cái gì, cho dù Thiết Mộc Lan cũng chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Nhưng một già một trẻ hai người xuất hiện lần nữa, rõ ràng đều treo nụ cười, cũng thân mật rất nhiều, hẳn đúng là đều được mình muốn. Quan hệ tiến hơn một bước, Thiết lão gia còn đối với Dương Minh hứa hẹn, như là lúc nào Dương Minh tại Minh Quốc cảnh nội muốn làm cái gì, hoặc là gặp phải vấn đề nan giải gì, đều có thể tìm bọn hắn, vô điều kiện giúp đỡ. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Minh mới mang theo Tần Kiên cùng Bạch Đồng, và ẩn náu bọn họ cái này một lần đạt được hoàng kim, còn có đã trở thành phế nhân Phong Mộc Vũ, cáo biệt Thiết Mộc Lan, rời khỏi Yến Kinh. Lúc này Phong Mộc Vũ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, không nói bề ngoài, lớn nhất thay đổi chính là cả người tinh khí thần không. Với tư cách đối thủ sống còn, Dương Minh cũng sẽ không khách khí với hắn, tại Yến Kinh đoạn thời gian này, Dương Minh đủ loại phương pháp đều dùng tới, đem Phong Mộc Vũ hành hạ chết đi sống lại. Bản thân còn tưởng rằng, cái này miệng đầy nói đến người khác là phế phẩm gia hỏa, có thể rất có cốt khí, nhưng trên thực tế Dương Minh miễn phí bao nhiêu thời gian, liền kệ ra gia hỏa này miệng, để cho hắn hỏi cái gì nói cái nấy, Dương Minh cũng nhận được đại lượng liên quan tới ngàn năm thế gia tin tức. Vốn là Thiết Mộc Lan là muốn một đường đặc biệt hộ tống đến Tống Quốc biên cảnh, chính là bị Dương Minh khéo lời từ chối, nói là mình còn có những chuyện khác phải xử lý, liền không phiền phái. Thiết Mộc Lan nhìn đến Dương Minh rời khỏi bóng lưng, sững sờ có chút xuất thần. Rời khỏi Yên Kinh, nhưng Dương Minh cũng không trực tiếp rời khỏi Minh Quốc, mà là chuyển biên phương hướng, cũng không ai biết mục đích của hắn hơn là chỗ nào. Nửa tháng sau, Minh Quốc ít dép phủ Nam Bộ một phiến trong núi sâu, lúc thỉnh thoảng bạo phát ầm ầm thanh âm. Nếu như là có kinh nghiệm võ tu, rất nhanh sẽ có thể đoán được, đây là có cao thủ đang đấu. Một thân ảnh máu me khắp người, hoàng loạn vội vã đến từ trong một khu rừng rậm rạp bay lên mà đi, muốn chạy thoát thân. Chính là hắn không thoát khỏi bao xa khoảng cách, phía sau một đạo kinh thiên đao ảnh chém tới, hắn không có bất kỳ phản kháng dư lực, trực tiếp bị nhất chạm hai khúc. Lại nhìn xuống mới, nơi núi rừng sâu xa, vậy mà có động thiên khác. Một phiên êm dịu trên đất trống, có thanh lưu lịch sự tao nhã trang viên, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, giống như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Nhưng bây giờ, trang viên này bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Dương Minh đứng tại chỗ, nhìn đến trước mặt cái cuối cùng người sống, thiên trúc đao nhấc lên đối phương đầu vai, hỏi thăm nói: còn có những người khác sao? Người kia ném một cánh tay, máu me khắp người, đã bị dọa sợ. Nghe Dương Minh hỏi thăm, hắn không ngừng bận rộn lắc đầu, lặp đi lặp lại hỏi thăm, xác định cái này tiểu tử đã bị sợ bể mật, không có nói sai. Dương Minh khoát tay đem giải quyết rơi. Người cuối cùng ngã trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, nơi này trang viên bên trong, nổ ngang nằm mấy chục cụ thi thể. Những người này đều là thực lực không tầm thường hạng người, trong đó ánh sáng ngưng thần cảnh liền 8 người hơn, còn lại đại đa số đều là tụ khí cảnh hậu kỳ. Cộng thêm trang viên này trong đó dày đặc bầy dập còn có cơ quan các loại bố trí, người bình thường thật đúng là ứng phó không nổi đến. Dương Minh đây thật là một đợt đánh nhau kịch liệt, mới đem toàn bộ giải quyết rơi, không có cái gì người trốn khỏi. Tần Kiên cùng Bạch Đồng mang theo đã tàn phế Phong Mục Vũ đi vào. Phong Mục Vũ nhìn đến trước mắt, thần sắc ngốc trệ. Nơi này là ngàn năm thế gia Mục gia hang ổ. Cái này Mục gia đã từng cũng là tham dự áp chế Dương Nghĩa Hưng một phương thể lực, chỉ là tại cuộc chiến đấu kia bên trong tổn thất nặng nề, đến tiếp sau này bắt đầu nỗ lực giấu nghề. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay lại bị Dương Minh đánh tới cửa diệt rơi. Tuy nhiên Mục gia không phải nhất cường thịnh thời kỳ, nhưng đến cơ sở cũng là ngàn năm thế gia nội tình, Dương Minh vậy mà một chút một người đem diệt rơi. Phong Mục Vũ toàn thân ức chế không ngừng run rẩy. Dương Minh cùng hắn trong sa mạc nhất chiến, giống như lại một lần có chút đột phá, thực lực để bạt một mảng lớn. Cái này biến thái tiến bộ năng lực, quả thực khiến người hoảng sợ. Cho dù Phong Mục Vũ vẫn là lúc trước thực lực đỉnh phong, hiện tại nếu là đối đầu Dương Minh, phòng trừng cũng muốn hạ xuống hạ phong, nếu mà thời gian kéo dài một ít, hắn tốc độ phát triển cũng không đổi kịp Dương Minh, song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Phong Mục Vũ đem các loại đều cho rằng là Long Nguyên uy lực cùng công hiệu. Đương nhiên, hiện tại hắn đã vô dụng bất luận cái gì đối với Long Nguyên thèm nhỏ dãi chỉ tâm, hắn đã biến thành phế nhân, tinh khí thần càng là tan vỡ, chỉ muốn sống tạm đi xuống. Dương Minh giải quyết cái này một ra tất cả mọi người, từ trong ngực móc ra một trang giấy, đem phía trên vạch đi một phần, sau đó chỉ huy Tần Kiên cùng Bạch Đồng bắt đầu khắp nơi cướp đoạt. Một cái ngàn năm thế gia, cho dù gần đây hơi có vẻ tịch mịch, nhưng nội tình cũng là kinh người. Mấy ngày sau, Dương Minh và người rời khỏi nơi này, lần nữa biến mất. Tại đây hết thảy, phản phất không dẫn tới cái gì gợn sóng, nhưng trên thực tế rất nhanh sẽ tại ngàn năm thế gia trong đó truyền ra. Tính cả, còn có Phong Mục Vũ đột nhiên biến mất, không rõ tung tích, chắc là gặp phải cái gì bất ngờ. Khiến cái này đã ẩn thế nhiều năm ngàn năm thế gia, dồn dập để bạn chính mình cảnh báo trình độ. Mấy tháng sau đó, Thanh Châu Dương phủ. Dương Minh đem một cái tay từ Tiêu Viễn Sơn trên thân thu hồi lại. Bên cạnh, đứng yên mặt đầy quan tâm, lo âu cùng Cực Tiêu Phong. Lúc này Dương Minh đã sớm trở về, đoạn thời gian gần nhất, trừ khôi phục nguyên khí, tiêu hóa lúc trước kinh nghiệm, để bạn tự thân thực lực bên ngoài, quan trọng nhất chính là giúp đỡ Tiêu Viễn Sơn luyện hóa chân khí trong cơ thể. Dương Minh Phật pháp tu vi đương nhiên so ra kém trong truyền thuyết tạo điệu tăng lợi hại như vậy, nhưng thắng ở Dương Minh thời gian nhiều, có thể từng điểm tiến hành. Không chỉ hiện tại Dương Minh thực lực cũng đã thiên hạ hiếm thấy, hùng hậu như vậy căn cơ, cung cấp trợ giúp to lớn, để cho hắn hóa giải lên những này có nội thương chân khí, biến nặng thành nhẹ nhàng. Tại loại này tiết tấu xuống, hôm nay Dương Minh rốt cuộc hoàn thành. Tiêu Viễn Sơn toàn thân tu vi đều đã tản đi, hoặc giả nói là bị Dương Minh luyện hóa, trong đó đương nhiên là có hại tiêu hao, nhưng Dương Minh vẫn thu hoạch rất phong phú. Mà Tiêu Viễn Sơn nội thương cũng tận số hóa đi, nói thật, cái này nội thương chính là cùng tu vi nhất thể song sinh, vứt bỏ một người, mặt khác một người tự nhiên cũng liền biến mất. Tiêu Viễn Sơn đã không cần lo âu, nội thương sẽ tùy thời để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng tương tự, Tiêu Viễn Sơn toàn thân tu vi cũng đã biến mất rơi. Hiện tại, hắn và một người bình thường lão nhân, không có gì khác nhau quá nhiều, về sau cuộc đời còn lại cũng không khả năng lại cùng người đạo thủ. Có đôi khi, người tinh khí thần chính là bắt nguồn ở tự thân thực lực, đây chính là sức mạnh. Tiêu Viễn Sơn mất đi dựa vào trận vài chục năm thực lực, đột nhiên ở giữa có một loại cực độ không hư cảm giác, người cũng nhất thời hề hoài rất nhiều. Bất quá trải qua công việc bể bộn như vậy, toàn thân tu vi lại biến mất rơi, Tiêu Viễn Sơn cũng đột nhiên sản sinh một loại nghị thoáng cảm giác, cũng không có cố chấp như vậy, ngược lại chính đều đã như thế, còn không bằng tốt tốt hưởng thụ cùng nhị tử Tiêu Phong sống chung thời gian. Dương Minh nghĩ đến, tại nguyên chứ trong chuyện xưa, Tiêu Viễn Sơn nhặt về một cái mạng, là bởi vì Tạo Điệu Tăng đem đánh tới chết giả, sau đó hóa giải trong cơ thể nội thương, lại quy y để Phật pháp, cho nên loại trừ trong tâm chấp niệm. Mình bây giờ đường này, ngược lại cùng nó có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiêu Phong vốn là muốn cùng A Chu cùng nhau mang theo phụ thân về sau quy ẩn Mạc Bắc, nhưng mà vừa nhìn Tiêu Viễn Sơn hiện tại bộ dáng, nhất thời không đành lòng. Mạc Bắc hoàn cảnh tồi tệ, phụ thân mất đi tu vi, trải qua không nổi quá nhiều dày vò. Tiêu Phong cả đời này vận mệnh cũng là tại lận đận, thật vất vả gặp phải cái này còn sót lại một người thân nhân, cũng muốn cùng Tiêu Viễn Sơn tốt tốt sống chung, đưa phụ thân bảo dưỡng tuổi thọ, hết một điểm cuối cùng tâm ý. Dương Minh giống như cũng nhìn ra Tiêu Phong lo lắng âm thầm, cho nên không chỉ một lần nói qua để cho hắn ở lại Thanh Châu. Thanh Châu khí hậu dễ chịu, hoàn cảnh cũng không sai, có Dương Minh giúp đỡ, cho bọn hắn cha con đổi một cái thân phận, mở ra cuộc sống mới dư giả có thừa. Hơn nữa ăn, mặc, ở, đi lại càng không cần lo âu, Dương Minh hiện tại có đầy đủ năng lực đem hết thảy vấn đề giúp đỡ bọn họ giải quyết rơi. Trải qua gần đây sống chung, Dương Minh giúp đỡ Tiêu Phong xử lý nhiều như vậy vấn đề, Tiêu Phong đối với những này đã không phải đặc biệt bài xích. Đương nhiên, Tiêu Phong cũng biết Dương Minh suy nghĩ, chính mình dạng này cao thủ, bất luận người nào đều muốn lôi kéo, về sau lưu lại, nói không chừng phải có cho Dương Minh xuất lực thời điểm. Chỉ có điều Tiêu Phong xác định Dương Minh bản tính không xấu, còn tiếp nhận hắn nhiều như vậy ân huệ, hoàn lại một ít cũng có thể tiếp nhận. Vì vậy mà Tiêu Phong không trực tiếp đáp ứng, cũng không có trực tiếp phủ quyết qua. Dương Minh đạt được Tiêu Viễn Sơn tu vi, một cách tự nhiên thực lực lần nữa nhảy vọt, nói thật, hôm nay Dương Minh nếu như đụng phải Gia Luật Hám Son, phỏng chừng có thể rất nhanh chiến thắng. Đang muốn tìm một cái thích hợp đối thủ, đã không phải dễ dàng như vậy, Dương Minh thậm chí chính mình cũng không rõ lắm, liên tục để bạt về sau, thực lực của chính mình hạn mức tối đa ở đâu. Đương nhiên, thực lực là vĩnh viễn không chê nhiều, dù sao tiếp theo, Dương Minh còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Xử lý xong những chuyện này, lại nghỉ ngơi mấy ngày, Dương Minh cùng Tiêu Phong hai người bước lên hành trình. A Chu đưa bọn hắn rời khỏi, nhìn đến hai người biến mất bóng lưng, không nén nổi âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. A Chu cuối cùng vẫn là không có ngăn trở, bởi vì nàng tâm lý minh bạch, Tiêu Phong loại này đỉnh thiên lập địa đại hảo nam nhi, đi báo thủ rửa hận mới là nên làm. Sau mấy tháng, trên giang hồ một cái bạo tạc tính nặng ký tin tức truyền bá ra. Được xưng Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục, tại nhà mình yến tử ổ bên trong gặp phải cường địch, bị người đánh chết. Cô Tô Mộ Dung gia, từ đấy tuyệt tích giang hồ. Mà càng có ý tứ, liên là chuyện này trung gian nhạc đệm, nghe nói Mộ Dung Phục cũng không phải đơn đả độc đấu, mà là còn có một tên tuyệt thế cao thủ người áo xám giúp đỡ. Chỉ là đối đầu cũng là hai tên tuyệt đỉnh cao thủ, vẫn là vượt trên bọn họ. Theo người biết chuyện giới thiệu, bọn họ đi sau đại chiến yến tử ổ, chính là phát hiện thuộc về đời trước Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung bác mộ phần bị người đào ra. Nhưng thần kỳ là, mộ phần bên trong cũng không hài cốt, hoàn toàn chính là một bộ không quan tài. Cái này đưa đến người nghị luận ầm ĩ. Rất rõ ràng, diệt rơi Cô Tô Mộ Dung hai tên cao thủ biết rõ cái bí ẩn này, vì vậy mà đặc biệt đào ra Cô Tô Mộ Dung ra mộ phần, để cho điều bí mật này phơi trần khắp thiên hạ. Chuyện này cũng càng dẫn tới sóng to gió lớn, dù sao từng ấy năm tới nay, người trong giang hồ đều ngầm thừa nhận Mộ Dung Bắc đã chết nhiều năm, nhưng nếu là sự thật này bị lật đổ, vậy thì có ý tứ nhiều. Nhiều năm như vậy, trong chốn giang hồ có không ít lấy cách của người trả lại cho người huyết án, chẳng lẽ chính là chuyện này chết Mộ Dung Bắc tạo nên? Hơn nữa tại Cô Tô Mộ Dung thị gặp phải cường địch lúc, cái kia đột nhiên xuất hiện người áo xám cao thủ lại là ai? Có thể có ngưng thần cảnh tu vi như thế người, phỏng chừng không phải hạng người vô danh, khó nói chính là chuyện này chết Mộ Dung Bắc. Đương nhiên, suy đoán vẫn là xoay quanh tại đến tột cùng là người nào diệt rơi Cô Tô Mộ Dung thị, cả hai cái tuyệt thế cao thủ là từ đâu xuất hiện. Chính là loại này loại suy đoán nhất định là sẽ không đạt được đáp án, chỉ có thể với tư cách đại gia trả dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Chuyện này người thi hành, dĩ nhiên chính là Dương Minh cùng Tiêu Phong. Dương Minh cũng thực hiện chính mình những thuận hứa hẹn, giúp đỡ Tiêu Phong báo huyết cửu. Sau chuyện này Tiêu Phong còn muốn cùng Dương Minh hành động chung, chỉ là bị Dương Minh từ chối, chuyện mình tự mình xử lý, Tiêu Phong báo xong thủ, đã có thể đi trở về an tâm hầu hạ Tiêu Viễn Sơn, không cần lại qua cái này đánh đánh giết giết sinh hoạt, Dương Minh về sau cũng không chuẩn bị phiền toái Tiêu Phong lại ra khỏi núi. Từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, phía trên kia bao hàm khu vực, dung hợp Tống Minh hai nước chủ yếu khu vực, phía bên ngoài còn có một ít đánh dấu. Tường hơi thỏa đáng, tại một ít chỗ mâu chốt, tiêu ký là những cái kia ẩn thế nhiều năm ngàn năm thế gia nơi ở. Những này đều là Dương Minh đem Triệu Hoài An cung cấp tin tức, đã từ Phong Mục Vũ trong miệng xen lấy ra tin tức kết hợp với nhau, sửa sang lại. Trong đó mấy nhà cùng mình có huyết ỉu, đều dùng hồng bút tiến hành tiêu ký. Sau đó, Dương Minh liền có chuyện làm. Mà càng mấu chốt là, Dương Minh trải qua gần đây liên tục đề bạt, trên thực tế đã cảm giác thực lực của chính mình lại một lần tăng lên tới một cái bình cảnh. Phản phất chính là kia một lần cửa sổ, chỉ cần mình xuyên phá, là có thể bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Mà cửa sổ phía sau, cho dù chính mình còn chưa chạm đến, nhưng đã có thể dòm ngó đến một vài thứ, đó là một cái hoàn toàn mới thiên địa. Khả năng này chính là Phong Mục Vũ một mực nhắc tới, cùng lúc cũng là tâm tâm niệm niệm, một cái khác cảnh giới. Mà đột phá tầng này cửa sổ phương pháp cũng vô cùng đơn giản. Ngay tại những cái kia ngàn năm thế gia trên thần, Dương Minh nếu là có thể đem nội tình cướp đoạt sạch sẽ, lại thêm trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, phối hợp với gần đây trong cơ thể mình càng ngày càng sống động long nguyên, khả năng cao là có thể bước ra một bước kia. Đến lúc này, Dương Minh có càng cao nhãn giới, có lựa chọn, nhìn thấy có khả năng, một cách tự nhiên tự thân lựa chọn cũng phát sinh biến hóa. Bắt đầu đi. Dương Minh nhắm ngay trên bản đồ vị trí, sau đó đem cất vào trong ngực, hóa thành một vệt sáng, hướng về chỗ càng cao xa. 28 198 N28,